Quy 1 chương 344, chương 344 báo chi dùng lý. Linh Vương phủ, sau hồ vườn. Lục ánh hồ hồng ở giữa, cầu nhỏ nước chảy, đỉnh đài lầu cát. Mặc dù là tại đang phương bắc, nhưng mà bảy biển ra giang nam phong quang. Giữa hồ tiểu đình tử, bốn phía bích thủy thanh thanh, giao ý ản hà hồ ở ngoài sáng mị ánh mặt trời phía dưới tách ra. Chợt có ong bướm tại đang hồ nhị ở giữa bay múa, sắc thái rực rỡ. Cơn thơ nở gió thổi tới, trong hồ bích thủy nổi lên trận trận rung động. Cái kia giao ý ản liền cả lời nói cũng theo gió mà động, quấy nhiều ong bướm nhẹ nhàng bay múa. Trong đình, cười cười nói nhiều tiếng. Cái kia theo gió khinh vũ màn tre ở bên trong, như ẩn như hiện hai nữ tử ngồi ở bàn đá hai bên, vừa nói cười, một bên rơi xuống quân cờ. Chỉ là, nay quân cờ tựa hồ cùng đại chu văn nhân mặc khách mưu cầu danh lợi cờ vây có rất lớn bất đồng. Kết cấu không đồng nhất, con đường cũng bất đồng. Mặc dù là chữ màu đen chữ viết nhầm, phương chính bàn cờ, nhưng phong cách khác lạ. Hơn nữa quân cờ pháp đơn giản dễ hiểu. Một hệ cây cỏ màu xanh váy dài liễu thanh thanh, đôi mắt dễ thương như nước, nắm bắt một viên bạch tử, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia rậm rạp chẳng chịt bàn cờ. Bàn tay trắng non do dự một chút, nhẹ nhàng bông. Ai nha, thanh thanh muội muội, ngươi lại phía dưới sai rồi. Đối diện, An Khang công chúa nhìn xem cái kia rơi sai quân cờ, ngẩng đầu lên, nhìn xem có chút hỗn lăn lộn không thủ bỏ Liễu Thanh Thanh, nhẹ giọng thở dài. Vốn, này cờ Cazo chính là Liễu Thanh Thanh giao cho nàng. Luận quân cờ lực cùng thủ pháp, Liễu Thanh Thanh đều so với chính mình muốn thuần thục rất nhiều. Nhưng hai ngày này Liễu Thanh Thanh luôn thua, hơn nữa thua rất quỷ dị. An Khang công chúa ngẩng đầu lên, nhìn xem đối diện, tránh mục quang ung dung nhìn qua cả vườn cờ hờ nở sắc Liễu Thanh Thanh, nhẹ nhàng cười cười. Vung quân cờ về sau, đi qua, trêu ghẹo nói muội muội lại muốn lữ hàng đi à nha. Nghe vậy, Liễu Thanh Thanh mặt phấn mang theo một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không có phủ nhận. Đã gần một tháng, cũng không biết thúc thúc thế nào. Liễu Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, đem trong tay quân cờ vương về sau, thấp giọng thở dài. Kỳ hỉ. Nghe vậy, An Khang công chúa che miệng cười trộm, nghĩ nghĩ sau, tiến lên trêu ghẹo nói quả là thế. Vợ chồng đồng tâm, lo lắng một hai cũng là nên. Bị được An Khang công chúa chuyển du, Liễu Thanh Thanh chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trên mặt đẹp mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhẹ nói, gặp Liễu Thanh Thanh trên mặt cái kia hạnh phúc mỹ mãn dáng tươi cười, mặt mỉm cười An Khang công chúa, trong nội tâm nhưng có chút ế ẩm. Trong lòng than nhẹ một tiếng, quay đầu đi, nhìn qua cái kia bích bờ nhộn nhạo hồ nước, ánh mắt sâu kín. Cơ thờ nở gió vượt qua, đình bốn phía. Rung động bờ di chuyển trong hồ nước, lá sen hoa hoa tác hưởng. Cái kia đỉnh tứ giác treo phong linh, phát ra một hồi đinh 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 dễ nghe âm thanh. Công chúa điện hạ đang suy nghĩ gì đấy? Bên hai truyền đến Liêu Thanh Thanh thần thần bí bí hỏi thăm, suy nghĩ tung bay An Khang công chúa lập tức có chút không biết làm sao. Chưa, không có gì nha. An Khang công chúa ánh mắt chôn tranh lấy, sợ lù ản hồi đáp. Liêu Thanh Thanh thấy thế, há có thể không biết tâm ý của nàng. Trải qua do dự, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái sải con gái vội vàng hấp tấp chạy vào. Không kịp thở, thiếu chút nữa té nhào vào địa phương. Chuyện gì mời? Vội vàng hấp tấp An Khang công chúa xoay đầu lại, nhìn gương mặt hồng phát phát sải con gái, nhíu mày hỏi. Sải con gái bình nức dưới hô hấp, nhìn xem công chúa điện hạ, vội vàng nói điện hạ, thánh chỉ đã đến. Thánh chỉ? An Khang công chúa nghe vậy nhíu mày, thấp giọng tự nhủ phụ hoàng biết rõ chính ta tại nơi này nha, phía dưới thánh chỉ gì thế mà? Bất, không phải rồi, sải con gái vội vàng khoát tay, vội vàng nói thánh chỉ là cho lữ phu nhân. À. Liêu Thanh Thanh nghe vậy, lập tức sững sờ, không hiểu chỉ mình, hỏi cái kia sải con gái nói cho ta. Đúng, đúng nha, sải con gái vội vàng gật đầu, rồi lại chỉ vào cái kia phía ngoài nói truyền chỉ công công đã đến ngoài cửa, nô tài thấy, liền tranh thủ thời gian tiến đến nói cho phu nhân. Này, dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thánh chỉ, hơn nữa đạo thánh chỉ này hay, vẫn là ban cho chính mình. Liêu Thanh Thanh nghe xong, không khỏi có chút sợ lụ án, không biết làm sao. Đi, tỷ tỷ cùng ngươi đi. Một bên, An Khang công chúa cười cười, vươn tay lôi kéo Liêu Thanh Thanh cánh tay, liền hướng phía sau hụ vườn cửa ra vào đi đến. Ta là không phải nên đánh giả trang cách ăn mặc a. Trên đường đi, Liễu Thanh Thanh như chỉ chịu kinh hãi thỏ con đồng dạng, hỏi một vài vấn đề. Thân sắc bất an phía dưới, thật là đáng yêu. Cách ăn mặc cái gì nha, giống như muội muội như vậy mỹ diệu bộ dáng, còn dùng được lấy cách ăn mặc sao? An Khang công chúa nghe vậy, che miệng cười trộm, rất là ngang ngược vô lý lôi kéo Liễu Thanh Thanh, hướng phía cái kia phía trước cửa ra vào mà đi. Mới ra một cửa, lại đụng phải đâm đầu đi tới truyền chỉ công công, tại hắn bên cạnh, còn có hai cái ngàn nữ vệ, tay bưng lấy đang đắp rực rỡ kim gấm mâm gỗ. Ba người cảnh tượng vội vàng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đợi thấy được đối diện theo cổng vòm bên trong đi ra mà tới Liêu Thanh Thanh cùng công chúa điện hạ về sau, công công nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi lên hành lễ. Công chúa điện hạ mạnh khỏe. Miễn đi. An Khang công chúa tùy tiện khoát tay, rồi lại chứng kiến bên cạnh Liêu Thanh Thanh khẩn trương như trước, cười đối với nàng gật gật đầu. Xoay đầu lại, nhìn xem đại nội tổng quản lý công công, cười hỏi Lý công công là tới truyền chỉ hay sao? Dạ dạ. Lý công công cười cười, gật đầu đáp ứng. Xoay đầu lại, nhìn xem trước mặt đồng nhất hệ màu xanh lá mạ váy dài, khí chất như tiên nữ tử. Cung kính xoay người hành lễ nói ngài chính là lữ phu nhân a. Một bên, An Khang công chúa chứng kiến vị này ngày thường đấy mắt cao hơn đầu Lý công công, vậy mà đối với Liêu Thanh Thanh đi này đại lễ, trong lòng có chút kinh ngạc nhìn lại cái kia ngàn như vệ trên tay bưng đồ vật, mặc dù thấy không rõ là cái gì, nhưng An Khang công chúa hay vẫn là bằng vào trực giác biết rõ, này tựa hồ là một kiện thiên đại hảo sự. Là Liêu Thanh Thanh trải qua lúc ban đầu khẩn trương về sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại, gặp vị này công công vậy mà đối với chính mình hành lễ. Nàng liên vội vàng tiến lên ngăn lại tiểu nữ tử chính là một kẻ dân nữ, đảm đương không nổi công công lớn như thế lễ. Đem làm. Lý công công cung kính đáp trả, đơn giản chỉ cần đem này lễ tiết đi xong. Lúc này mới nâng người lên, nhìn trước mắt vị nữ tử này. Bệ hạ có chỉ, Lữ phu nhân ngài tiếp chỉ a. Lý công công từ phía sau ngàn như vệ mâm gỗ trong nhận lấy thánh chỉ về sau, mỉm cười đối với Liêu Thanh Thanh nói: "Dân nữ tiếp chỉ." Liêu Thanh Thanh cắn cắn miệng xê hôn la lộn, che giấu làn váy, muốn quỳ xuống. Lý công công kinh ngạc thoáng một phát, liền vội vàng tiến lên khuyên can, nhìn xem Lữ phu nhân trong mắt khó hiểu chi sắc, Lý công công lúc này mới cười giải thích nói: "Bệ hạ nói, Lữ phu nhân không cần quỳ xuống." "Tạ bệ hạ." Liêu Thanh Thanh nghe xong, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn xem An Khang công chúa, giống như nàng so với chính mình còn muốn kinh ngạc. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lữ gia chính thê Liễu thị Thanh Thanh, tài đức vẹn toàn làm người hiền thụ, được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng lộc trương ấn, đều nếu như phu. Nội dung rất ngắn gọn, nhưng sức nặng lại rất nặng. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, một bên, An Khang công chúa nghe được trong thánh chỉ nội dung về sau, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Đại Chu khai quốc mấy trăm năm, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phong hào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có những cái kia vì nước lập nhiều công lao hãn mã công vân đám bọn chúng gia quyến, mới có thể có này vinh hạnh. Tan vỡ xuống, không cao hơn 5 cái. Hiện nay, Liễu Thanh Thanh lại bị phụ hoàng khâm ban thưởng nhất phẩm cáo mệnh. Này, này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chết tiệt nọ thư sinh, tựa hồ tại đang triều tiên đã là phong sinh thủy khởi, một khi khải hoàn về triều, đem trở thành một người phía dưới trên vạn người quyền thần. Thật sự là đáng giận, chuyện lớn như vậy, liền cả một câu nói cũng không nói, càng quá phận chính là thậm chí ngay cả một phong thư nhà cũng bất đi. An Khang công chúa nói thầm trong lòng lấy, trong mắt thần sắc đã kinh hỉ, lại là ưu oán. Lý công công mỗi chữ mỗi câu niệm xong về sau, đem cái kia thánh chỉ khép lại, hai tay nâng ở trước ngực. Đối với Liêu Thanh Thanh nói phu nhân, đại chu kiến triều đến nay, có thể bị bệ hạ ban ân là cáo mệnh phu nhân danh hiệu, không cao hơn 5 cái. Nô tài chúc mừng ngài. Lý công công cười, đối với sau lưng ngàn như vệ khoát khoát tay, rồi lại tự mình thò tay cởi bỏ cửa kia dê tại đang mâm gỗ bên trên rực rỡ kim ấm, chỉ vào thượng diện phỉ thúy ấn tín và dây đeo chuyện cùng hà quan nói đây là ngài ấn tín và dây đeo chuyện cùng hà quan. An Khang công chúa lúc này cũng đã đi tới, thò tay nắm Liêu Thanh Thanh tay, nhìn trước mắt túi đầu Liêu Thanh Thanh, thản nhiên cười lấy nói muội muội, chúc mừng ngươi rồi. Nhìn xem kim quang kia lập loại thánh chỉ, Liêu Thanh Thanh nhẹ nhàng cắn miệng xê hôn la lộn, ngẩng đầu lên, trong mắt đã là mở mịt sương ngủ. Cực kỳ thông minh nàng, đang nghe này truyền chỉ công công, niệm lên trong thánh chỉ nội dung thời điểm, liền biết được, này hết thảy đích thị là cùng thúc thúc có quan hệ. Các lộ vại đờ ai nghe được cái kia công công nói, đại chu triều bị được ban ân là cáo mệnh phu nhân, không cao hơn 5 vị. Liêu Thanh Thanh lúc ấy sẽ hiểu, đây nhất định là thúc thúc là đại chu triều lập được bất hủ công vân. Hoàng đế vì khen ngợi thúc thúc công lao, lúc này mới phía dưới chỉ bàn cho chính mình cáo mệnh phu nhân danh xưng. Nhìn qua trong tay thánh chỉ, Liêu Thanh Thanh nhẹ nhàng chủ khóc lấy, nhìn qua cái kia xa xôi phương đông, nhẹ giọng nỉ non lấy tướng công a. Triều Tiên Đông Hải, biển rộng mênh mông, bích bờ và quạnh. Gió biển lạnh thấu xương, trên mặt biển bờ sóng lớn phập phồng, trên mặt biển, một chi khổng lồ hạm đội lặng lặng mà tới lui tuần tra lấy. 10 ngày trước, Liêu Đông phòng tuyến quân đội đã bắt đầu phản công. Hôm qua thời điểm, nhận được đoàn tướng quân quân báo, nói là bọn hắn đã tại Liêu Đông quân đội tại đang phía đông thành công hội sư. Hai quân hợp binh một chỗ, đã đem Triều Tiên Đông doanh liên quân áp chế đã đến Đông Hải bên cạnh bờ mấy chỗ trên đỉnh núi. Bong thuyền, nô chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ vào hành quân địa đồ, hồi báo mấy ngày nay tình hình chiến đấu. Ngón tay dùng sức gật Triều Tiên liên quân bị vây khốn địa điểm về sau, nô chính trầm giọng nói ra nhưng là, này bộ phận tàng quân, đa số đều là Triều Tiên cùng Đông doanh tinh nhuệ bộ đội, hiện tại dựa vào địa thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triển tướng quân tổ chức nhiều lần công kích, vẫn đang không có lấy xuống. Vốn, đoàn tướng quân là muốn dùng tháo, nhưng trên đường đi đạn dược hao tổn quá nhiều, hiện tại chỉ sợ là đã không có. Nói đến đây, nô chính mang trên mặt một tia đắc ý. Bên ngoài giống như, hạm đội bên trên đạn dược phi thường sung túc. Đoạn thời gian trước, tại đang trên biển làm mất mấy người chiếc Đông doanh vận binh thuyền về sau, liền không tiếp tục trận chiến có thể đánh. Các binh sĩ mỗi ngày rỗi danh đàn đông. Ngồi xổm đối diện Lữ Hằng, nghe vậy về sau, khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua cái kia địa đồ về sau, khẽ mỉm cười nói nếu như thế, chúng ta đây đã giúp bọn hắn một bà. Quân sư ngài chẳng lẽ là muốn dùng hạm pháo công kích địch nhân? Nô chính kinh ngạc hỏi. Có gì không thể nha? Lữ Hằng đứng lên, một bên vỗ tay, một bên nhìn xem nô chính hỏi. Là. Nô chính nghĩ về sau, trong mắt sáng ngời, ông quyền nói ti khai tỏ ánh sáng trắng rồi. Quy một chương 345, chương 345 con đường cuối cùng. Cái kia trên đỉnh núi phương, xanh thẳm trên bầu trời, một đội tự do chim nhạn hiện lên chữ nhân hình, hướng phía phương bắc bay qua. Bay qua giếng này ngọn nguồn giống nhờ bãi nhờ thường thế giới về sau, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, mây trắng thổi qua. Quan phía dưới đại địa một mảnh râm mát ảnh. Gió núi thổi qua, trên người một hồi lạnh lùng cảm giác. Bốn phía tiếng kêu rên tiếng vang thành một mảnh, tràn ngập trong hai. Phát Chấn Hưng thu hồi ánh mắt, xung nhìn lướt qua sơn cốc kia bên trong tàn quân, cười khổ giật giật khóe miệng. Với tư cách không nhất được sủng ái Tam Vương, Phát Chấn Hưng quay mắt về phía này hết thảy, phí công vô lực, một chút biện pháp cũng không có. Túi đầu xuống, nhìn xem trên người mình dính đầy vết máu quần áo, tựa hồ cùng bình thường cũng không còn cái gì khác nhau. Chỉ là bất chút ngăn nắp mà thôi. Cách đó không xa dưới bóng cây, vậy đối với bên cạnh đống lửa bên cạnh, phụ vương ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt cầu xin, chằm chằm vào trong đống lửa, cái kia xám xịt khoai lang, không ngừng nuốt nước miếng. Đại quân cạn lương thực đã hai ngày, hốt hoảng trốn trôi đến tận đây đám binh sĩ, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Một đường đánh tới bởi, hiện nay đã là nỏ mạnh hết đà. Ba ngày trước, quân địch theo trên mặt biển khởi xướng một lần quỷ dị tập kích, triệt để đánh lù án phụ vương phản công kế hoạch. Tập kích là ở nửa đêm khởi xướng, trước khi một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ là tại đang tuần thú binh sĩ cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, bầu trời mấy cái kéo lửa cháy vĩ hỏa cầu xẹt qua khói thuốc súng quần cuộn bầu trời đêm, gào thét mà đến. Cảnh tượng như vậy, người binh lính kia bái kiến vô số lần, đó là từng khỏa đòi mạng quả bùm. Một đường mà đến, bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Vô số binh sĩ táng thân ở đằng kia tứ tán vẩy ra mảnh đạn trong. Hiện nay, binh sĩ lần nữa thấy được này phô thiên cái địa mà đến đạn tháo, trong lúc nhất thời sợ tới mức cái gì đều đã quên. Máy móc hé miệng, nhưng lại một câu thanh âm cũng tuyên bố đi ra. Trước hết nhất rơi xuống đạn pháo chuẩn xác đã rơi vào trong sân cốc, cái kia tuần thú binh sĩ lập tức bị được trùng thiên hỏa diễm nuốt hết. Tận lực bồi tiếp biết hai ngọc biết tiếng nổ mạnh vang lên. Hỏa lực mấy ngày liền, đầy trời núi đá vẩy ra, ngày bình thường mềm mại những cây, ở đằng kia một khắc, đã thành đoạt mệnh lợi khí. Đang chìm thấm trong giấc mộng binh sĩ lúc này táng thân ở đằng kia hỏa lực ở bên trong, sơn cốc bốn phía cây cối bên trên, đeo đầy binh sĩ tàn giá trị đứt tay. Chảy ra máu tươi, đem sơn cốc kia bên trong dòng suối đều nhuộm thành màu đỏ. Toàn bộ sơn cốc trong chốc lát đã thành nhân gian luyện ngục. Hiện nay, còn sót lại không đến 2 vạn người đội ngũ, lùi bước đến nơi này tòa sơn trong cốc, đã là cùng đổ mặt lộ. Theo một tháng trước, phụ hoàng trong miệng nói chết tiệt hải tặc bộ đội sau khi xuất hiện, liên quân huy hoàng từ nay về sau không quay lại. Phía nam vùng, đột nhiên xuất hiện đại chu quân đội, triệt để chặt đứt liên quân đường lui, cũng cắt đứt liên quân đường tiếp tế. Hơn nữa, một chi ước chừng 5000 người đại chu tinh nhuệ kỵ binh, như là ma quỷ đồng dạng, đến như gió đi như điện, tại đang triều tiên cảnh nội tung hành. Không người có thể ngăn. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, nhân sông đi về phía nam vùng, mảng lớn quốc thổ thất thủ. Nghe những cái kia trốn chết đã đến phương bắc các dân chúng nói, những cái kia mặc hắc giáp đại chu quân đội đến mức di quyển không để lại. Thủ đoạn huyết tinh, làm cho người tức lộ ruột. Đối với cái này loại tin tức, Phát Chấn Hưng nghe xong, chỉ có thể là khẽ gật đầu. Loại kết quả này, kỳ thật phía trước mấy tháng thời điểm, phụ vương đã đáp ứng người Đông Doanh yêu cầu, hạ lệnh chu diệt cái kia vượt qua 20 vạn đại quân dân chúng thời điểm, cũng đã chú định. Lúc ấy, người Đông Doanh cười ha ha lấy, tìm lấy cương đao bên trên ấm áp máu tươi, chỉ vào những cái kia thất kinh. Tay không tấc sắt đại chu người ta nói, đây là một đám dê, một đám không có phản kháng được dê. Lúc ấy, bên cạnh phụ vương cũng là cười gật đầu, sau đó lại lần hạ lệnh quân đội công kích. Vượt tên. Lúc ấy, theo ở phía sau Phát Chấn Hưng, là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy chết, lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết chỉ có ác ôn biết làm giết hại bình dân chuyện, cũng là lần thứ nhất thấy được đống kia tích như núi thi hải. Bước lên đại chu quốc thổ, dẫm phải ướt xuống mặt đất, trên chân giày sớm được máu tươi ướt nhẹp. Trong không khí, tràn ngập làm cho người ta buồn nôn mùi máu tươi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng hít thở không thông. Tại loại này so luyện ngục còn muốn tàn khốc tử thành ở bên trong, Phát Chấn Hưng nổ ra, nhà được thiên hôn địa ám. Hắn bỏ qua rồi sải vệ cánh tay, viện chân tuần phun. Đột nhiên, một tiếng như có như không hải nhi tiếng khóc, lại để cho Phát Chấn Hưng trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn cảnh giác hướng phía tứ phương nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có người nhìn chăm chú nơi này sau. Hắn này hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng tìm kiếm đi qua quá khứ. Đó là tại đang đầu đường bên trên, trông chất như núi trong thi thể, một cái bị được chém đầu con gái dưới khuôn mặt, che một cái không đến trăng rằm hải nhi. Có lẽ, cái kia hải nhi không biết mẫu thân đã bị chết, vẫn như cũ y ở nhà nhà cầm lấy mẫu thân quần áo, tê ơ. Phản phất là đói bụng. Khi thấy có người ngồi tới về sau, cái kia trẻ mới sinh nhi cũng như là có cảm ứng vừa quay đầu. Chứng kiến cái kia hải nhi cái kia một khắc, Phát Chấn Hưng lúc ấy liền ngây mẩn cả người. Hắn tin tưởng, đó là một đôi, chính mình chưa bao giờ thấy qua thanh tịnh con mắt. Thật sự rất thanh tịnh. Không chứa một tia bụi bặm, thanh tịnh đều có thể chứng kiến chính mình ảnh. Tiểu gia hỏa. Phát Chấn Hưng giơ tay lên xoa xoa trên mặt vết máu, cười cười, không lưng đi xuống ôm cái kia hải. Chỉ là, vừa vươn tay thời điểm, một bả hàn quang lập lòe cương đao rời khỏi trước mặt của mình. Hàn quang lóe lên hào quang, triệt để tách ra này chỉ vẹn vẹn có ôn hòa. Phát Chấn Hưng trong lòng tối sầm lại, duỗi ra tay, cũng sững sờ ở tại chỗ. Xoay đầu lại, nhìn hắn đã đến phụ vương cái kia âm trầm ánh mắt. Giết hắn đi. Lúc ấy, phụ vương đem cái kia cương đao nhét vào trong tay mình, chỉ vào cái kia thi hài trong đống, vẫn như cũ đối với chính mình cười hài, lạnh như băng nói: "Ta." Phát Chấn Hưng do dự, nắm cương đao tay đã ở run rẩy. "Hả?" Phụ vương ánh mắt trầm xuống, nhìn mình chằm chằm. Sau đó, hắn khoát khoát tay, đã tới một đám cầm thú giống nhờ bãi nhờ thường lênh khốc sải vệ, những này sải vệ môn chủ xuất đao, lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, giống như là chằm chằm vào một cái không có phản kháng lực dê con đồng dạng. "Là." Túi đầu Phát Chấn Hưng, cuối cùng nhất vô lực gật đầu. Tựa đầu xoay qua chỗ khác, không có đi nhìn hài nhi dáng tươi cười, lại không dám nhìn cái kia hải nhi con mắt, chỉ là máy móc cử động đao, rồi lại rơi xuống. Y dù y nha nha thanh âm im bặt mà dừng, mang theo huyết tinh gió gào thét mà qua, lạnh như băng, chết lặng. Một khắc này, Phát Chấn Hưng biết mình vĩnh viễn đều không cách nào quay đầu lại. Một cái ma quỷ dù thế nào sám hối, cũng mơ tưởng miễn trừ trên tay mình máu tươi. Về sau, đại quân bắt đầu công kích Trường Bạch Sơn, nhưng là những cái kia một mực tan tác đại chu quân đội, phản phất ở đằng kia một khắc phát điên đồng dạng, mắt đỏ tử chiến liên quân. Đại chu quân đội tử chiến không lùi, bởi vậy song phương đối với Trường Bạch Sơn đã bắt đầu dài đến hơn 10 ngày tranh đoạt chiến. Trường Bạch Sơn mấy lần bị công hãm, nhưng không đợi liên quân nghỉ ngơi và hồi phục một lát, ngay tại này bị được đại chu quân đội đoạt lại. Dài đến 10 ngày đích tranh đoạt chiến, lại để cho xinh đẹp Trường Bạch Sơn nhuộm thành màu đỏ. Dưới núi, trên sườn núi, thi hải khắp nơi, khói thuốc súng tràn ngập. Cái kia vừa đứng, phản phất là toàn bộ chiến tranh bức mặt. Những cái kia tử chiến không lùi đại chu quân đội, dùng bọn họ trung thành cùng dũng khí, máu tươi cùng tánh mạng, cuối cùng cái búng đại chu người lang tính cùng tâm huyết. 20 ngày về sau, rất nhiều kéo dài qua biển cả đại chu bộ đội tinh nhuệ lên đất liền, đăng nhập nhân sông. Từ nay về sau, chiến tranh hướng gió đã xảy ra trời long đất lở biến hóa. Này hơn 10 vạn lên đất liền, đăng nhập đại chu quân đội, phản phất là theo trong địa ngục lao tới ma quỷ đồng dạng, lanh huyết vô tình, quét ngang triều tiền cảnh nội từng cái thành thị. Khi bọn hắn thế công trong, thể hiện ra đại chu người dũng mãnh cùng trí tuệ, cường hãn vũ khí, thấy chết không sờn vũ dũng, lại để cho hát vang tiến mạnh liên quân bộ đội, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Vô số thành thị đình trệ, dân chạy nạn bắt đầu hướng bắt chỗ chết. cho đến tìm kiếm được bọn hắn thân ái sùng bái quốc vương bệ hạ, rồi lại hồi báo bọn hắn tao ngộ thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Nhưng là chứng kiến những cái kia hơn 10 vạn quần áo tả tơi dân chúng về sau, Phát Chấn Hưng trong nội tâm lại lạnh lẽo. Rồi lại tại đang phụ hoàng âm lãnh kia dưới ánh mắt, hạ lệnh quân đội giết hại điệu rơi những này cướp đoạt quân lương dân chúng. Hiện nay ngồi ở suối nước bên cạnh Phát Chấn Hưng, nhìn mình này song dính đầy bùn đất tay, trong nội tâm rất chán ghét. Suốt giặt sạch thời gian rất lâu, cái loại nầy chán ghét cảm giác cũng biến mất không được, chỉ muốn vừa nhắm mắt lại con người. Trong óc của hắn toàn bộ đều là những cái kia bị được xẻo giết các dân chúng, người vô tội ánh mắt tuyệt vọng. Suốt hơn 10 ngày, loại cảm giác này sắp đem hắn bước điên rồi. Dưới chân suối nước không biết lúc nào tăng lên, lạnh buốt suối nước thấm ướt dày, hơi lạnh. Phương xa phụ vương cùng người đông doanh cãi lộn cuối cùng ngừng lại, mệt mỏi các binh sĩ nhao nhao chạy đến suối nước ở bên trong, mắt mở thật to chuẩn bị bắt cá. Nhìn qua cái kia ngồi ở dưới bóng cây vừa ăn nửa đời không quen khoai lang, một bên chỉ huy binh sĩ bắt cá phụ vương, Phát Chấn Hưng nhàn nhạt nhìn nàng một cái về sau, trong mắt thần sắc lập lòe. Bà cạ, ngủ ngốc. Một tiếng người đông doanh nhục mạ âm thanh nhớ tới, Phát Chấn Hưng dương mắt nhìn lên. À, nguyên lai là một đám người cao ly cùng người đông doanh vì tranh đoạt một con cá đã đánh nhau, hơn nữa tựa hồ có người bị giết. Người đông doanh dương dương đắc ý cầm con cá kia nên ngang rời đi, sau lưng là vô số khóc lóc kể lể lấy Triều Tiên binh sĩ. Ai? Phát Chấn Hưng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, cầm lấy một cây nhánh cây nhi, tâm thần có chút không tập trung quấy lấy suối nước. Vương. Sau lưng trong rừng cây truyền đến quen thuộc bình ngưỡng cầu âm. Ngồi ở trên tảng đá, Phát Chấn Hưng nghe vậy về sau, trong tay động tác dừng lại, quay đầu liếc qua, thấy kia trong rừng cây mấy cái trong quân tướng quân chính đang mèo ở nơi nào chờ đợi mình. Phát Chấn Hưng thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ về sau, cầm trong tay nhánh cây nhi ném đi, đứng dậy hướng phía rừng cây đi đến. Tiến vào rừng cây, cực kỳ ngày bình thường nắm giữ lấy trọng binh tướng quân lập tức xuống tới, trong mắt thần sắc chờ mong nhìn xem Phát Chấn Hưng. Phát Chấn Hưng vương đối với mấy cái này tướng quân cười cười, nhìn xem một cái mặt đầy râu tướng quân nói, ngươi gặp được Đại Chu quân sư Lữ Hằng. Tướng quân kia hưng phấn gật đầu, ôn quyền nói, đúng vậy, đêm qua thời điểm Đại Chu binh sĩ dẫn ta đi gặp quân sư của bọn hắn. Phát Chấn Hưng trong mắt mang theo một vòng vẻ hỏi thăm, tò mò hỏi, hắn là cái dạng gì, tướng mạo như thế nào, tuổi như thế nào? Tướng quân kia nghe xong cười khổ lắc đầu, nhớ lại thoáng một phát ngày hôm qua trong đêm kinh nghiệm về sau, giận dữ nói, chúng ta đều đã đoán sai, hắn không phải cái lao đầu chữ. A, cái kia Lữ Hằng chỉ là 12-10 tuổi thư sinh, tuổi còn không có vương năm lớn. Tướng mạo nha, lớn lên rất hòa khí. Thư sinh? Phát Chấn Hưng kinh ngạc hỏi, ngươi nói hắn chỉ là thư sinh? Đúng vậy. Tướng quân gật gật đầu, rồi lại nhớ tới hôm qua ở bên trong trên tàu chiến chỉ huy cái kia có chút lớn Chu tướng quân thần sắc về sau, vừa cười vừa nói, mặc dù cái kia quân sư rất hòa khí, nhưng là những cái kia Đại Chu tướng quân đối với thư sinh kia cực kỳ cung kính. Thư sinh a? Phát Chấn Hưng nghe vậy về sau nhẹ giọng hít một tiếng, ánh mắt ung dung nói, mấy tháng trước ta còn chuẩn bị đi Đông Kinh Tokyo du học. A, không nghĩ tới. Phát Chấn Hưng khỏe miệng chứa được một vòng cười khổ dáng tươi cười, trong mắt thần sắc ung dung. Trung quanh tướng quân chứng kiến vương như vậy thần sắc, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng trong lòng lại thật là cao hứng. Vương đã đối với Đại Chu có cảm tình, vậy kế tiếp chuyện thì càng xử lý. Quả nhiên, không đợi các tướng quân đợi bao lâu, liền chứng kiến Phát Chấn Hưng vương ngẩng đầu lên, chằm chằm vào một cái tướng quân nói, Đại Chu quân sư nói như thế nào? Tướng quân kia nghe vậy về sau, cùng trung quanh chư tướng liếc nhau một cái, thấy bọn họ gật đầu. Này đi lên trước đến, ôn quyền trầm giọng nói ra, Đại Chu quân sư nói, hôm nay nửa đêm trước khi, chúng ta giao ra quốc vương cùng với sở tất cả người đông doanh, rồi lại toàn quân đầu hàng. Có thể miễn còn lại tướng sĩ vừa chết. Như vậy a? Nghe vậy, Phát Chấn Hưng vương chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Như vậy phản ứng, thế nhưng mà khiến cái này tướng quân có chút kinh ngạc. Cái kia quốc vương, thế nhưng mà phụ thân của hắn a? Sao lại bị loại này phản ứng, tựa hồ không lo lắng, hơn nữa còn có một tia thoải mái. Sau đó thì sao? Phát Chấn Hưng vương nghĩ nghĩ về sau, hỏi lại lần nữa, cần phải còn có a, Đại Chu người chắc có lẽ không khách khí như vậy. Nghe vậy, tướng quân kia mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn vương liếc, ngọc nói lại dừng lại, bọn hắn. Đến lúc này, còn có cái gì không thể nói hay sao? Phát Chấn Hưng vương khỏe miệng hiện ra một vòng cười khổ, bất đắc dĩ mà cười cười lẩm bẩm lồ bầu. Thò tay vô vô tướng quân bả vai, gật đầu nói đi. Bọn hắn cần ta đám bọn họ giao ra quốc vương ấn tín và dây đeo chuyện, hơn nữa. Tướng quân trên mặt bi ai chi sắc, trầm giọng nói ra, hơn nữa, từ nay về sau, Triều Tiên đem tính vào Đại Chu nửa đường, Cao Ly vương qua đem không còn tồn tại, vĩnh viễn. Trong rừng tiếng gió gào thét, bóng cây lũ ản dao động. Sàn sạt thanh âm vang dội trong rừng, làm cho tâm thần người không yên. Trung quanh các tướng quân đều là trên mặt ưu tư chi sắc. Vong quốc phía trước, trong nội tâm thương cảm không thể tránh được. Liền theo như bọn hắn nói xử lý a. Đã trầm mặc sau một hồi, Phát Chấn Hưng vương gật gật đầu, thản nhiên nói, "Vương, chúng ta..." Mấy cái tướng quân thần sắc di chuyển tiến lên, muốn khuyên can vương. Mặc dù là đã không có Đại Chu người tồn tại, Triều Tiên cũng sẽ bị Đông Doanh nuốt hết. Vương lạnh lùng nhìn tướng quân kia liếc, trầm giọng nói ra. Thấy kia tướng quân cúi đầu xuống, không hề ngôn ngữ. Vương này thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bóng cây bên ngoài, pha tạm ánh nắng. Trong lòng ung dung nói, huống chi, cục diện bây giờ, chúng ta đã không có bất luận cái gì quyền nói chuyện. Hơn nữa, Đông Kinh Tokyo là dạng gì, ta thật sự rất muốn đi nhìn xem. A. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, chiếu vào vương trên mặt, ấm áp. Đã qua quá rồi sau một lúc, vương mang đầu, khi mắt, đối với bên cạnh các tướng quân, khoát tay một cái nói, đi thôi. Là. Mấy cái tướng quân ôm quyền, chăm miệng một lời đại đạo. Đợi cái kia mấy vị tướng quân sau khi đi ra, Phát Chấn Hưng vương này thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống, run rẩy tay, từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ. A, quốc gia không có hết rồi nha. Vẹt ra bình sứ nhỏ, Phát Chấn Hưng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đem cái kia trong bình độc dược uống một hơi cạn sạch. Quy 1 chương 346, mọi cách tư vị. Nửa đêm, cảnh ban đêm đen kịt, biển rộng mênh mông bờ sóng lớn phập phồng. Nổi lên gió, sắc trời có chút âm trầm. Trên mặt biển biển làng mãnh liệt bành trướng, làng ngủ vớt bên cạnh bờ, di tạo nên ngàn đống tuyết. Cái kia xoáy lên cháo nước, mang theo vạn quân lực, mãnh liệt hướng phía bên cạnh bờ núi đá mang tất cả mà đi. Một tiếng, cả hai chúng nó chạm vào nhau, núi đá phảng phất đều bị rung chuyển đồng dạng, cự làng tán thành vô số nước hủ. Nước hủ tràn ngập tại đây biển trời bên trong, tạo thành nồng đậm sương mù. Sương mù tràn ngập tại đang trên biển, phương hướng không thay đổi, sắc trời không rõ. Trên mặt biển, mỹ trong sương mù, lạnh lạnh hạm đội như ẩn như hiện. Gió biển lạnh thấu xương, mang theo nhiều sương mù dày đặc cả bước, đem thuyền kia đầu bong tàu thổi chúng nước sũng. Bong thuyền, một bộ thanh sam thư sinh đứng chắp tay, nhìn xa cách đó không xa cái kia như ẩn như hiện đỉnh núi, sắc mặt nghiêm nghị. Gió thổi tới, hơi lạnh, trong đầu suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Quay đầu đi, nhìn xem thuyền kia trong khoang thuyền, duy nhất đèn sáng cửa sổ. Trên cửa sổ, giai nhân ảnh tử cái bóng tại đó, vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng ngắm nhìn, ánh mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Giơ tay lên, biến mất mày kiếm bên trên, nhiều sương mù ngưng tụ thành hơi nước. Thư sinh ánh mắt phức tạp, có chút hít một tiếng về sau, xoay người sang chỗ khác. Quân sư, phu nhân nàng. Một bên, Nô Chính trên mặt thần sắc lo lắng, chỉ vào cái kia cửa sổ, ngọc nói lại dừng lại. Lữ Hằng nghe vậy về sau, túi đầu xuống lặng im một lát, chậm rãi lắc đầu nói, các lộ hãy đợi trận này trận chiến đánh xong rồi nói sau. Nô Chính nhìn xem quân sư cái kia nghiêm nghị thần sắc, trong nội tâm ưu tư nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Biết khuất cả buổi về sau, cuối cùng ôm quyền trầm giọng hồi đáp, là chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Quân sư thành viên cùng phu nhân náo mâu thuẫn, đem làm thủ hạ chính là cái gì cũng không quản, như vậy sao được? Tục ngữ nói tốt, quân sư sự tình chính là chúng ta sự tình. Nếu là chuyện của mình, vậy nhất định phải muốn xem vào. Trên mặt một cái mặt xéo Nô Chính cũng thành lập tại Lữ Hàng bên cạnh, ánh mắt đồng dạng nghiêm nghị, chẳng qua cái kia khoẹt miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Ngẫu nhiên sẽ xoay đầu lại, nhìn xem quân sư, gặp quân sư trong ánh mắt mang theo một vòng khó chịu chi sắc, Nô Chính trong nội tâm chủ ý kiên cố hơn định rồi. Ân, nghe nói Triển Lão đại đối với xử lý chuyện này rất sở trường. Hắc hắc. Nô Chính giơ tay lên mở tác lấy cái cằm, nghĩ đến Triển Hùng diệu kế, trong lúc nhất thời không khỏi đắc ý quên hình, cười ra tiếng. Nô tướng quân cười gì vậy? Lữ Hằng mặc dù không có quay đầu, nhưng là đã nghe được hắn cười phóng đãng. Nhíu nhíu mày về sau, ánh mắt ung dung, nhàn nhạt mà hỏi. Quân sư thật sự là thần cơ diệu toán. Nô Chính phản ứng cũng rất nhanh, trong nội tâm thầm hô một tiếng nguy hiểm thật về sau, lập tức làm ra một bộ nghiêm nghị bộ dạng, nhìn qua phía trước cái kia sương mù dày đặc bao phủ bên trong dãy núi, trầm giọng nói ra. Lữ Hằng mặc dù không có con mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt xéo qua hay, vẫn là liếc về cái thằng này trên mặt cái kia bôi cười phóng đãng. Nghe vậy về sau, ra vẻ kinh ngạc, xoay đầu lại, nhìn hắn nói, hả? Như thế nào thần cơ diệu toán? Nô tướng quân không ngại nói nghe một chút. Nô Chính cười hắc hắc, tuyệt không kinh hoàng. Rồi ra ngón tay lấy phía trước cái kia mí sương mù, cười nói, lớn như thế sương mù, nếu như không phải quân sư ngài hay tính toán phía trước, lại để cho Tuyết Lang doanh các minh đệ tiện đưa cái gì kia tọa độ tới. Bốn chúng ta buổi tối hôm nay sợ rằng hao phí tận đạn tháo, cũng hơn những cái kia đám chó con. Hắc hắc, thật sự là thần cơ diệu toán. Nghe vậy, dù là Lữ Hằng trong lòng bình tĩnh, cũng không khỏi mặt mo nóng lên. Nói thật, hắn cũng không phải khí tượng vệ tinh, căn bản sẽ không ngờ tới hôm nay sẽ có nhiều sương mù. Về phần nói, Nô Chính nói tọa độ, cái kia thuần túy là kiếp trước thói quen nghề nghiệp bố trí. Đối với Lữ Hằng mà nói, vẫn đang kiên trì kiếp trước. Binh sĩ tánh mạng nặng như hết thể nguyên tắc, lại để cho Tuyết Lang doanh binh sĩ mở tra tọa độ, chính là vì một khi cường công, có thể trình độ lớn nhất đánh trúng đối phương, càng là vì lớn nhất hạn độ giảm bớt đối phương binh sĩ thương vong. Thật sự là không có ngờ tới, Nô Chính tưởng rằng chính mình tính toán bên trong hôm nay sẽ có nhiều sương mù. Lữ Hằng xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt sùng bái Nô Chính, mỉm cười, nâng lên nắm đấm ngăn ở ngoài miệng, ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói, nếu như nói, ta là môn cửa dê, nô tướng quân tin hay không? Tín. Nô Chính hai lời chưa nói, gật đầu như một thóc. Xoay đầu lại, trong ánh mắt càng là thật sâu kính nể, ôn quyền đối với Lữ Hằng nói, môn cửa dê đều có thể môn cửa dê chuẩn như vậy, quân sư thật sự là thần cơ diệu toán. Lữ Hằng, ách. Nửa đêm, trăng sáng nô lên cao. Ngân nguy ánh mặt trăng rơi, bình tĩnh trở lại biển cả, bờ quang lan tan. Minh nguyệt cái bóng tại đang trên mặt biển, rõ ràng sáng ngời. Trên mặt biển, thả neo định tại đó thuyền, theo bọt biển phập phồng, mà có chút đung đưa. Thuyền bong thuyền, đứng ở nơi đó thư sinh, lặng lặng nhìn qua phía trước màu đen viễn sơn, ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ vẫn như cũ bờ lan không sợ hãi. Chỉ là cặp kia thanh minh trong mắt cũng có tí ti tơ máu, bờ lan không sợ hãi thần sắc cũng mang lên trên thật sâu mọi mệt. Gần hơn một tháng không nghỉ không ngủ, lại để cho thân thể đơn bạc Lữ Hằng, tinh thần cũng đã đến điểm tới hạn. Mặc dù nói rời xa lục địa, tới lui tuần tra tại đang trên mặt biển, nhưng là như tuyết mảnh bản bay tới quân báo cùng tình hình chiến đấu, đều có nhu cầu chính mình đến tự mình thẩm duyệt. Hơn nữa, tại đang hơn 10 ngày trước, đoạn bằng bộ đội sở thuộc tới gần phía đông vùng núi về sau, vốn là xuôi gió xuôi nước chiến tranh tựa hồ tiến nhập rằng có giai đoạn. Đối phương lợi dụng đối với địa hình quen thuộc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nóng lòng thẳng tiến đoạn bằng bộ đội sở thuộc đã tạo thành tổn thất không nhỏ. Rơi vào đường cùng đoạn bằng, đành phải mở miệng tìm cầu. Trắng đêm minh tưởng Lữ Hằng, ở đằng kia có chút lắc lư ngọn đèn hào quang xuống, cuối cùng tại đang chỗ trong chiến thuật bày ra trên sách, rơi xuống bút pháp. Ngày thứ hai sáng sớm hết sức, trên biển mặt trời mọc ánh bình minh hiện đầy mặt biển thời điểm. Trong khoang thuyền, cái kia cửa phòng đóng chặt, cuối cùng mở ra. Màu đỏ ánh bình minh ở bên trong, thư sinh cái kia Dương Tiểu Thụy trên gương mặt, hai con ngươi nhưng lại tình quang loè loẹt. Một phong chiến thuật bày ra chỉ đạo sách, lúc này tổng quân hạm bên trên phát ra. Vài ngày sau, trên tàu chiến chỉ huy một cái chim ưng rơi xuống, đã mang đến đoạn bằng bộ đội sở thuộc tin chiến thắng. Nhẹ cóc thức công kích tiết tấu, triệt để phá vỡ Triều Tiên liên quân khổ tâm kinh doanh bố phòng. Đoạn bằng bộ đội sở thuộc cùng Liêu Đông phản công quân đội đã thắng lợi hội sư, song phương nam bắc giáp công, đem liên quân áp chế đến Đông Hải dọc tuyến một đời. Thắng lợi ánh dạng đông, cuối cùng chiếu vào bọn này gánh vác lấy trầm trọng sứ mạng quân nhân đang ở nhận được đoạn bằng bộ đội sở thuộc tin chiến thắng về sau, Lữ Hằng chuyện thứ nhất, nhưng lại mệnh lệnh Ngô Chính bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy nàng. Rồi lại, tại đang Ngô Chính cung kính trong ánh mắt, cửa phòng nhắm lại. Không bao lâu, chợt nghe đã đến Lữ Hằng rất nhỏ tiếng hít thở truyền tới. Ngoài cửa, Ngô Chính nhìn qua cửa kia hốc mắt hơi nóng, trên đường đi, hắn là cùng quân sư tiếp cận nhất người. Hắn biết rõ, quân sư có bao nhiêu mệt mỏi. Một tháng không nghỉ không ngủ, đừng nói là một kẻ thư sinh, chính là cái người sắt cũng gánh không được nha. Nhìn qua cái kia cửa phòng đóng chặt, Nô Chính trong lòng thở dài một tiếng. Đối với môn cửa chắp tay thi lễ, rồi lại rón ra rón rén lôi kéo những người khác rời khỏi. Hiện nay thắng lợi sắp tới, Nô Chính trong lòng tất nhiên là vui sướng cực kỳ. Xoay đầu lại, nhìn xem đứng ở bên cạnh, trong mắt cái kia đầy máu tơ, tí tí, quân sư. Nô Chính ngọc nói lại dừng lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, lúc này duy nhất có thể làm cho quân sư bình tĩnh nghỉ ngơi xuống chính là trong khoang thuyền phu nhân. Thế nhưng mà, quay đầu lại nhìn xem, cái kia vẫn như cũ đóng chặt buồng nhỏ trên tàu, còn có cái kia lúc sáng lúc tối ngọn đèn, giống nhau dùng Ngô Chính thất vọng thu hồi ánh mắt, túi đầu cười khổ. Nô tướng quân bên thai truyền đến quân sư hơi tự hiện khàn khàn thanh âm, bình tĩnh hòa hoãn ngữ khí, mang theo làm cho tâm thần người yên ổn ma lực. Nô Chính ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh lặng lặng đứng ở nơi đó quân sư. Gió biển thổi vào, thư sinh đứng chắp tay, ánh mắt thanh tịnh nhìn qua phía trước. Một hệ thanh sam theo gió mà động tóc đen tùy ý vũ động. Dưới thuyền, là ngủ tiếng vang không ngừng. Có thuộc hạ. Nô Chính tiến lên đi, ôm quyền trầm giọng nói. Mấy giờ rồi? Lữ Hằng xoay đầu lại, lặng lặng nhìn Nô Chính, nhàn nhạt hỏi. Nô Chính ôm quyền hồi đáp, nhanh đến giờ tí. Lữ Hằng nghe vậy về sau, có chút nghi nghĩ. Rồi lại, rồi ra ngón tay lấy cái kia phía trước cái kia dốc núi, trầm giọng nói, lại để cho binh sĩ nạp pháo, tiếng vang hai tiếng. Thế nhưng mà quân sư. Nô Chính nghe vậy về sau, nhìn quân sư liếc khó khăn nói, thế nhưng mà, quân sư à, chúng ta pháo đánh không được xa như vậy. Lữ Hằng cười cười, nhìn vẻ mặt khó xử Nô Chính, vừa cười vừa nói, ngươi tự nhiên đạo, thế nhưng mà. Xoay người sang chỗ khác đưa tay chỉ vào đối diện tối như mực dây núi, Lữ Hằng thần sắc thản nhiên nói, người cao ly không biết. Nô dừng lại nghĩ nghĩ về sau, nhãn tình sáng lên, kinh hỉ mà hỏi, sao sơn trấn hổ? Mau đi đi. Lữ Hằng cười cười, đối với hắn gật đầu nói, là. Nô Chính ôm quyền lên tiếng, chính đang ngọc quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên chứng kiến đứng ở ụ súng bên cạnh, đã chuẩn bị tốt binh sĩ, đột nhiên chỉ vào phía trước kinh ngạc hô, ồ, trên núi giống như cháy rồi sao? Chứng kiến người binh lính kia kinh ngạc biểu lộ về sau, Nô Chính trong lòng vui vẻ, vội vàng xoay người, hướng phía cái kia trên núi nhìn quanh mà đi. Quả nhiên, như màu đen hung long giống như, nằm ngang ở đằng kia trong màn đêm trên sườn núi, tựa hồ giấy lên một đống đống lửa. Cái kia đống lửa tựa hồ cũng không lớn, nhưng lại như là trong màn đêm ngôi sao giống như, chói mắt lập lòe. Đó lấy, lại là một đám đống lửa giấy lên. Không bao lâu, lại là một đám. Phương xa màu đen trên sườn núi, hiện lên tam giác làm được đống lửa, lóe ra ánh lửa, giống như biển đêm bên trong ba khối ngôi sao giống như, diệp diệp sáng lên. Nô Chính sửng sốt một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Như thiểm điện xuống lại, một bả nắm chặt Lữ Hằng cánh tay, trong mắt lóe ra nước mắt hủ, nói lắp bắp, quân sư, bọn hắn đầu hàng. Hai tháng cường độ cao chiến tranh, cuối cùng tại thời khắc này bức vẽ phía dưới dấu chấm tròn. Đây là Đại Chu lần thứ nhất vượt biên tác chiến, cũng là Đại Chu mấy trăm năm qua lần thứ nhất thắng lợi huy hoàng. Cho dù tâm trí như sắt, Nô Chính lúc này cũng nhịn không được nữa trong lòng di chuyển, lệ nóng doanh trọng, nâng lên vô cùng bẩn tay áo, lau khô nước mắt trên mặt, dùng lực cầm lấy Lữ Hằng cánh tay, lắp bắp nói, đầu hàng, đám này cháu trai tôn tử cuối cùng đầu hàng, ha ha. Nghe vậy, Lữ Hằng lặng lặng gật đầu, thật dài thở dài một hơi, trải qua thời gian dài đặt ở trên vai trầm trọng gánh nặng, cũng ở đây một khắc thư giãn xuống. Hắn nhìn qua cái kia trên sườn núi ba đoàn hỏa diễm, nhàn nhạt nói ra, chiến tranh đã xong. Hôm sau buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp, gió biển tiễn đưa ấm, xanh thẳm dưới bầu trời, bích bờ vạn khoảnh biển cả nhẹ nhàng phập phồng. Bên cạnh bờ, tính bằng đơn vị hàng nghìn Đại Chu quân đội, miệng cười toe toét, vui mừng nhìn xem đứng ở bờ biển cái kia đầu thuyền, bọn hắn theo đêm qua đã đi tới nơi này, một mực chính là chỗ này giống như biểu lộ, ngồi ở mềm trên bờ cát, miệng cười toe toét, vui cười a đến bây giờ. Đã xong, chiến tranh cuối cùng ba đã xong. Chúng ta thắng. Một cái nết miệng cười Đại Chu quân sĩ, nâng lên tay áo, xoa xoa ướt át khóe mắt. Nhìn qua cái kia bờ biển uy vũ thuyền, chú khóc nói nói. Khóc cái gì? Sau đầu đột nhiên bị vỗ một bả, truyền đến Vương Công Lao sự nghiệp tướng quân tiếng cười mắng, binh sĩ cười hắc hắc vào đầu, xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn xem vị này xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ kỵ binh tung hoành Triều Tiên mấy ngàn dặm, mũi nhọn không có năng lực có thể đem làm tuổi trẻ tướng quân. Tướng quân? Binh sĩ cười hắc hắc, lau khô nước mắt của mình sau, cười hỏi, tướng quân vì cái gì không lên thuyền à? Bên ngoài giống như hôm nay trong quân tướng lãnh lên một lượt thuyền đi, như thế nào Vương Công Lao sự nghiệp tướng quân còn ở nơi này, hơn nữa, còn một bộ có tật giật mình bộ dạng. Có cái gì tốt xem? Vương Công Lao sự nghiệp trong nội tâm có quỷ xung nhìn xem, phát hiện không ai phát hiện mình về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Bĩu môi nhìn binh sĩ liếc, hầu nghi quét mắt bốn phía, thấp giọng nói ra. Binh sĩ chứng kiến Vương Công Lao sự nghiệp dùng lực túi đầu, hai đầu dài bên trên đeo bình thường quân sĩ mũ hạ thấp xuống. Trong nội tâm không khỏi hầu nghi, xung nhìn lướt qua về sau, phát hiện đoàn tướng quân mang theo mấy người chính đang hướng phía nơi này đã đi tới. Tướng quân. Binh sĩ hảo tâm nhắc nhở lấy. Đừng gọi ta tướng quân. Vương Công Lao sự nghiệp hạ giọng, trừng mắt cái kia quân sĩ nói. A. Binh sĩ quyết định giả bộ như cái gì cũng không biết, rất nghiêm túc gật gật đầu, rồi lại không nói thêm nữa. Vương Công Lao sự nghiệp thấy chung quanh binh sĩ vẫn là bộ kia vui mừng bộ dạng, tựa hồ không ai phát hiện mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không đợi trong nội tâm cao hứng một lát, trên bờ mông đã bị đạp một cước. Ai ba muốn chết? A, Đoàn Lao đại. Vương Công Lao sự nghiệp hổn hển xoay người liền mắng, kết quả lại chứng kiến Đoàn Lao đại chính đang vẻ mặt ngâm cười nhìn mình, lúc này sợ tới mức Vương Công Lao sự nghiệp đầu lưỡi phát run, lời nói đều nói lưu loát. Tiểu tử ngươi trốn ở đây làm gì đó, có thể trông thấy cái giám a? Đoàn Bằng chứng kiến này to gan lớn mật tiểu tử, vậy mà dọa thành cái dạng này, không khỏi lắc đầu cười mắng. Vươn tay trực tiếp lôi kéo Vương Công Lao sự nghiệp nói, đi, theo ta lên thuyền đi. Bất. Vương Công Lao sự nghiệp lắc đầu như gậy làng cổ, kiên quyết cự tuyệt nói, không đi, có cái gì tốt xem. Sợ là không đi cũng không phải do ngươi rồi. Đoạn Bằng khoát khoát tay, liền trực tiếp có hai cái yêu viên bảng thô đại hán đi tới, trực tiếp đem Vương Công Lao sự nghiệp gấp lên. Gặp Vương Công Lao sự nghiệp tiểu tử này liều mạng dãy rủa, Đoạn Bằng cười, đi tới về sau, án lấy bờ vai của hắn, hướng phía trên thuyền kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ giọng vừa cười vừa nói, của ngươi tỷ phu cho ngươi đi lên. À. Vương Công Lao sự nghiệp biến sắc, túi đầu xuống như cha mẹ chết. Chính mình dùng quân sư tên tuổi cùng Đoàn Lao đại ách đến 5000 kỵ binh, đây chính là tội lớn a, nếu để cho hoàng đế đã biết, chính mình khẳng định xong đời. Vương Công Lao sự nghiệp vẻ mặt cầu xin, trong nội tâm nói thầm cầu nguyện tử, âm thầm cầu nguyện. Tỷ phu a tỷ phu, ngươi có thể nhất định phải thay ta ôm lấy. Bằng không, ngươi cậu út sẽ mất mạng. Quy 1 chương 347, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Xanh thẳm trên bầu trời, chỉ có vài tia bị gió thổi tán, như là màu trắng tơ tằm vân dấu vết. 4. Dưới bầu trời, xanh thẳm biển cả, bờ sóng lớn có chút phập phồng. Là ngủ vớt mạn thuyền, màu trắng nước hụt đãng dựng lên, sau đó lại lần trở về mặt nước. Có chút phập phồng quân hạm bên trên, mấy cái hải âu đứng ở ngọn gió kia buồn cột buồn bên trên. Thỉnh thoảng nhẹ mổ chính mình cánh chim, linh động mắt nhỏ, nhìn xem phía dưới bong thuyền rậm rạp chẳng chịt đám người. Hiện nay, cái kia tiêu chí lấy ruộng lậu khô lâu cờ hải tặc đã đánh xuống, thay vào đó thì là đại chu quân kỳ. Gió biển lạnh thấu xương, đọc ở cột buồn chỗ cao nhất đại chu quân kỳ, đón gió phấp phới, vù vù rung động. Gần 2 tháng, tại đang rằng có chiến hỏa trong vừa qua. Hiện nay, cờ thờ nờ đi hạ đến, lúc đến tháng 5. Tính toán toán ngày, đã là đầu hạ nửa đêm. Trên bầu trời ngày cũng không hề ôn hòa hòa hoãn, mang lên trên ngày mùa hè viêm hỏa thiêu, chiếu vào trên thân người có chút nóng lên cảm giác. Quét sạch sẽ tăng ca, tại đây ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra đẹp mắt sáng rọi. Tăng ca hai bên, đứng đây võ trang đầy đủ đại chu võ sĩ. Trầm ổn trên sắc mặt mang theo di chuyển, ánh mắt sáng ngời nhìn xem bong tàu trung tâm, cái kia mặt xám như tro, ủ rũ cao ly vương. Những binh lính này đều là trong 3 tháng này, anh dũng giết địch, biểu hiện chắc tuyệt người. Đêm qua thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhận được thông tri, nói là quân sư để cho bọn họ ngày mai lên thuyền tham dự đến cao ly vương đầu hàng nghi thức. Hơn nữa, nghe nói còn có thể ở chỗ này vì bọn họ thụ ân trao giải. Những binh lính này nghe xong, hưng phấn một đêm không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn tại đang đồng bạn ánh mắt hâm mộ ở bên trong, thay xong sạch sẽ quần áo, đi lên tàu chiến chỉ huy. Hiện nay, đẹp mắt ngày xuống, những này mặc sạch sẽ quân trang binh sĩ, xấu hổ phấp phốc, di chuyển năm năm đấm. Nhìn về phía trước cái kia đất trống chỗ, vẫn là dị vãng đồng dạng một thân thanh sam, sắc mặt bình tĩnh quân sư, thò tay nhận lấy cao ly vương trong tay quốc vương ấn tín và dây đeo triện cùng đầu hàng quốc thư. Ở đằng kia một khắc, bong thuyền đại chu tướng sĩ vui đến phát khóc. Không cam lòng, Lữ Hàng đem ấn tín và dây đeo triện cùng quốc thư giao cho một bên Đoạn Bằng trong tay, xoay đầu lại, nhìn trước mắt túi đầu im lặng không nói cao ly vương, nhàn nhạt hỏi: "Không phải?" Cao Ly Vương nâng lên tay áo, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng một cái, vội vàng khoát tay nói: "Đi đại chu xem một chút đi." Lữ Hàng bị bàn, đứng lên, mang trên mặt rất lại tốt dáng tươi cười, thân hòa nhìn xem Cao Ly Vương nói: "Tốt, tốt." Cao Ly Vương vội vàng đứng lên, chắp tay cảm tạ. Không biết có phải hay không ảo giác, đứng lên thời điểm, Lữ Hàng đột nhiên trước mắt hủ thoáng một phát, một hồi chán ghét cùng với mê muội cảm giác tập chạy lên não. Chẳng lẽ là bị cảm? Lữ Hàng trong nội tâm cả kinh, thò tay lau chán của mình, có chút bị phỏng. Trước mắt mê muội lần nữa đánh nút lại, lại để cho hắn thiếu chút nữa không có đứng lại. Vội vàng thò tay đỡ lấy bàn, hít sâu một hơi, lắc đầu, ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi có tái nhợt. Trước mắt mê muội càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ toàn bộ thuyền lớn đều đang lay động, người trên thuyền đều đang lay động. Lữ Hàng mạnh mẽ chống, nở một nụ cười, đối với tâm thần bất định bất an Cao Ly Vương nói ra, đến lúc đó ta sẽ khoản đãi ngươi. Một bên, Đoạn Bằng và Phát Triển Hùng nhạy cảm thấy được quân sư khác thường, đợi thấy được quân sư cái kia vịn bàn tay, kịch liệt run rẩy, trong lòng hai người máy động, cảm giác sâu sắc không ổn, liên vội vàng tiến lên muốn thò tay vịn nâng, chỉ là vừa đi một bước đã bị quân sư xoay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn lại ở bình tĩnh ánh mắt mang theo nghiêm khắc mệnh lệnh, lại để cho hai người sắc mặt dễ rủa không thôi, cuối cùng chỉ có thể là đứng ở tại chỗ tuân thủ ra lệnh, khoát khoát tay, làm cho người ta đem Cao Ly Vương dẫn vào buồng nhỏ trên tàu về sau, Lữ Hằng trên trán đã tràn đầy mồ hôi, một thân thanh sam đều bị ướt đẫm mồ hôi, vô lực ngồi xuống, miệng lớn thở phì phò. Quân sư Triển Hùng bước đi tới, duỗi ra hai tay, vị đã là lung lay quên thai ngọc Lữ Hằng, trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu mà hỏi. Lữ Hằng sắc mặt tái nhợt, vậy mà không mang theo một tia huyết sắc, nâng lên nắm đấm ngăn chặn miệng, ho khan một tiếng, gian nan nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, giống như là nhận phong hàn, không có chuyện gì. Xoay đầu lại, đối với Triển Hùng nói, đi thôi thứ đồ vật mang lên. Công ngươi. Triển Hùng gặp quân sư sắc mặt càng phát ra khó coi, khỏe miệng run rẩy, lắp bắp nói, nhanh đi. Lữ Hằng hít sâu một hơi, vịn bàn đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Triển Hùng, trầm giọng nói ra, là. Triển Hùng nâng lên tay áo, xoa xoa ướt át hốc mắt, xoay đầu lại, đối với bên cạnh Đoạn Bằng gật gật đầu. Gặp Đoạn Bằng vững vàng sau khi nhận lấy, Triển Hùng này buông tay ra, cất bước hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Không bao lâu, Triển Hùng liền bưng một cái cửa dê lấy rực rỡ kim gấm mâm gỗ rời đi ra á. "Quân sư." Triển Hùng túi đầu, cung kính nói. Lữ Hằng mở mắt ra, lại vừa hay nhìn thấy Triển Hùng trong mắt chứa đựng nước mắt hù. Lắc đầu, cười mắng một tiếng, "Ta cũng không phải sắp chết, làm gì vậy như vậy?" Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh về sau, Lữ Hằng rốt cục đứng lên. Nhìn thoáng qua, đứng ở trước mặt xếp thành một loạt Tuyết Lang doanh binh sĩ, Lữ Hằng cười cười, thản nhiên nói, "À, đã trở về là tốt rồi." Lữ Hằng có chút mà cười cười, từng cái nhìn xem những này tụ huyết trở về dũng sĩ. Rất bình thản khích lệ, phản phất là người nhà ân cần thăm hỏi đồng dạng, làm cho lòng người ở bên trong ấm áp. Các binh sĩ vò đầu cười hì hì rồi lại cười, liếc nhau, thậm chí có chút ít không có ý tứ. Nhìn xem suất chính lúc, bay xuống 21 người đội ngũ, hiện nay chỉ còn lại có hơn 80 người. Lữ Hằng sắc mặt tối sầm lại, khẽ thở dài một hơi, tiếc nuối nói ra, "Bớt đi bao nhiêu?" Nghe vậy, các binh sĩ đám bọn họ thần sắc nghiêm nghị, túi đầu không nói. Bọn hắn những này còn sống sót người, mỗi người đều đã từng trơ mắt nhìn huynh đệ rời đi, cũng đều từng tự tay mai táng qua huynh đệ của mình. Mỗi người đều từng đối với sắp chết huynh đệ phát ra lời thề, sẽ thay bọn hắn báo thù, đều nghe theo chú ý tốt đối phương cha mẹ. Hiện nay, nghe được quân sư nói lên, không khỏi bi từ đó đến, túi đầu các dũng sĩ, trong mắt chứa đựng nước mắt hủ. Có mấy người đã giơ tay lên vụng trộm lau nước mắt. Đại trượng phu ra ngựa bọc thây còn, bọn họ đều là quân nhân chân chính. Đại Chu sẽ nhớ đám bọn chúng. Lữ Hằng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm những binh lính này. Trầm giọng nói ra, thò tay triệt bỏ mâm gỗ bên trên rực rỡ kim gấm, lộ ra bên trong, bày đặt chỉnh tề nguyên một đám hình tròn tròn phù hiệu đeo tay băng tay. Cái kia phù hiệu đeo tay băng tay bên trên, một cái giữ tợn Tuyết Lang, ngửa mặt lên trời thét dài. Tràn đầy khí phách, cùng một hướng vô địch vũ dũng. Những này huy chương, là bệ hạ Tần Phi đám bọn họ, một chân một đường theo đi ra. Sau đó là ngàn nhu vệ 800 dặm kịch liệt đưa tới. Lữ Hằng cầm lấy một cái huy chương, vừa cười vừa nói, là vì các ngươi chuyên môn chuẩn bị huy chương, là Tuyết Lang doanh chỉ mới có đích vinh quang. Nhìn xem trong tay tơ vàng ngân tuyến thanh tú thành phù hiệu đeo tay băng tay, Lữ Hằng cười cười, nhìn các binh sĩ liếc về sau, nhàn nhạt nói ra, tại đang ra đến trình thời điểm. Bệ hạ nói với ta, vĩnh chính a. Nếu như Tuyết Lang doanh binh sĩ lập nhiều bất hủ công vân, chấm liền ban thưởng bọn hắn mỗi người một cái kim thư thiết khoán. Kim thư thiết khoán, miễn tử kim bài. Nghe vậy, các binh sĩ lập tức chấn động, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn xem quân sư, trong mắt tràn đầy không thể tin cuồng hỉ cùng gì chuyện. Kim thư thiết khoán a, đây chính là chỉ có tướng soái đám bọn họ có thể có thứ đồ vật. Lữ Hằng chứng kiến các binh sĩ di động địa biểu lộ về sau, mỉm cười. Tiếp tục nói, ta lúc ấy nói, Tuyết Lang doanh còn không có tay của mình trương. Bệ hạ, người xem có phải hay không lại để cho ngài phi đám bọn họ giúp một việc. Nghe nói như thế, không riêng gì binh sĩ, mà ngay cả Đoạn Bằng và Phát Triển Hùng bọn người sợ ngây người. Lại để cho bệ hạ phi, thiên kim thân thể đám nương nương, cho một đám đại lao thô quân nhân làm việc thề. Này, đây quả thực là đại bất kính chi tội a. Quân sư gan thật đúng là lớn a. Mặc dù chứng kiến quân sư bình yên vô sự đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng biết, bệ hạ cũng không có trách phạt quân sư. Nhưng là, ngẫm lại cái kia trong đó mạo hiểm, các tướng sĩ cũng không khỏi thay quân sư ngắt một ta mồ hôi lạnh. Lữ Hằng bình tĩnh trên sắc mặt, mang theo mỉm cười, nhìn bọn hắn liếc sau, cười nhớ lại lúc trước tình cảnh, lúc ấy bệ hạ nghe xong, thật cũng không có sinh khí, chỉ nói là thắng thì có phù hiệu đeo tay băng tay, thua đầu dọn nhà. Lữ Hằng cười chỉ chính mình cái cổ, lắc đầu cười cười, ho khan một tiếng nói, ta nói tốt. Sau khi nói xong, Lữ Hằng ngẩng đầu nhìn xem thần sắc kinh dị bất định đám binh sĩ, loạn trọn trong tay phù hiệu đeo tay băng tay nói, ừ, những này phù hiệu đeo tay băng tay chính là như vậy mà tới. Một bên, Triển Hùng cùng Đoạn Bằng nghe vậy, khiếp sợ cực kỳ trên mặt, run nhẹ nhẹ. Chứng kiến hiện nay quân sư như vậy suy yếu tốt, trong nội tâm giật mình minh bạch. Dài đến 2 tháng trong chiến tranh, quân sư vẫn luôn không có đối với bọn hắn hạ đạt qua cái gì, năng lực thắng không cho phép bại mệnh lệnh, cũng không có thúc giục qua bọn hắn rút ngắn sự kiện. Như vậy rộng thùng thình hoàn cảnh, lại để cho hai vị tướng quân như cá gặp nước, tự do thích ý. Nguyên lai, này hết thảy áp lực đều đặt ở cái này gầy yếu thư sinh trên bờ vai. Đi tới một cái trong đó binh sĩ trước người, đem cái kia phù hiệu đeo tay băng tay thô sáp đặt tại cánh tay trái của hắn bên trên, Lữ Hằng cười dặn dò hắn nói, giữ kín kỹ, đây chính là các ngươi miễn tử kim bài. Bệ hạ nói, ngoại trừ đi theo địch phản quốc bên ngoài, còn lại hành vi phạm tội đều có thể miễn tử. Là. Binh sĩ giơ tay lên, ba đem cái kia phù hiệu đeo tay băng tay để lại, di chuyển giống lớn nói. Nguyên một đám đem phù hiệu đeo tay băng tay gửi đi đã đến binh sĩ trong tay về sau, thân thể mềm nhũn Lữ Hằng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, rồi lại khoát khoát tay đối với vui vẻ ra mặt, liếc nhìn trong tay phù hiệu đeo tay băng tay đám binh sĩ nói, đi thôi, tha các ngươi 3 ngày nghỉ. Cảm ơn quân sư. Quân sứ bị vũ. Trong lúc nhất thời, bong thuyền binh sĩ tiếng hoan hô tiếng vang đã thành một mảnh. Các binh sĩ đắp bà vai, cười ha ha lấy, cảm tạ lấy quân sư. Các binh sĩ di chuyển vạn phần tốt, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời cũng không tại tươi đẹp. Mông lung, càng ngày càng mờ. Hỗn loạn cảm giác, trời đất quay cuồng. Vô số bóng người trong đầu xuất hiện, có kiếp trước, có kiếp này. Có cái kia tại phía xa Đông Kinh Tokyo con gái, cũng có tại Đang Thái Nguyên Vương đình chi. Rất nhiều người, rất nhiều sự tình, trong lúc nhất thời xông lên trong lòng. Trong đầu, như điện ảnh hình ảnh giống như cấp tốc hiện lên. Giang Linh, sông Tần Hoài, cái kia sương mù bao phủ sáng sớm, vợ sông, cái kia vui vẻ ra mặt, đối với chính mình hành lễ vấn an các cô nương. Còn có cái kia cổng che xuống, mở nhạt bất diệt lồng đèn. Bức tranh được in thu nhỏ lại hết bài này đến bài khác mà qua, đột nhiên, một mảnh núi thây biển máu hiện ra ở trước mắt. Bầu trời là màu xám, đại địa cũng là màu xám, mà ngay cả vậy được đi ở thiên địa ở giữa bóng người đều là màu xám. Ngoại trừ trên mặt đất chảy thành sông máu tươi, còn lại đều là màu xám. Tại đây màu xám trong thế giới, cái kia ồ ồ chảy xuôi máu tươi, hồng đáng sợ. Quy 1 chương 348, ba cười. Vùng nhỏ trên tàu tại đang nhẹ nhàng loạn choạng, trong phòng ánh sáng lờ mờ. Ngẩng đầu có thể thấy địa phương như đậu ánh đến, nhẹ nhàng chập chờn. Tản ra mông lung sáng rọi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt son phấn mùi thơm, làm cho người ta nghe thấy chi dục say. Bên hai vẫn như cũ có ào ào tiếng sóng biển chuyển tới, nhu hòa nói nhỏ. Trên người như là trải qua kịch liệt lao động đồng dạng, cơ bắp đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Mở mắt ra, vuốt vuốt, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Giường bên cạnh là một cái bàn, trên bàn có gương đồng, tinh mỹ trang điểm hộp, hộp không có đắp lên, lúc này đã trống ngồi xuống Lữ Hằng, có thể thấy rõ ràng mấy cái son phấn hộp chỉnh tề bày đặt ở đằng kia trong hộp. Trên bàn ngoại trừ những này, còn có một đối với nhi dùng vỏ sò nhi biên chế thành đáng yêu đồng nam đồng con gái. Ân, bên ngoài giống như cái kia đồng nam, còn là một thư sinh. Đưa ánh mắt theo trên bàn rời, Lữ Hằng bắt đầu nhìn quét trong phòng địa phương khác. Trong phòng rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Phong cách cổ xưa, màu sắc cổ xưa bàn học, ghế dựa, còn có trên tường bình phong, cùng với một bộ bút tích xinh đẹp câu đối. Ở đằng kia câu đối ở bên trong, vẽ lấy là một cái vác theo mai rùa nhi, đón gió mà đứng nhẹ nhàng. Ách, quy thừa tướng. Câu đối viết, bay cắt một nằm hai năm rưỡi, hôm nay sóng đánh ta xoay người. Lữ Hằng lục lọi cái cằm, tinh tế suy nghĩ một chút, ân, vẫn là nói con rùa đen a. Có lẽ là phát đốt nguyên nhân, Lữ Hằng đã ngồi trong chốc lát, khó tránh khỏi miệng đắng lưỡi khô. Vung lên bị được, liền chuẩn bị xuống giường, tìm chút ít nước uống. Vừa mới mặc giày thời điểm, chỉ thấy cửa phòng mở ra. Khuôn mặt có chút gầy bạch Tố Nhan, bỏ đi ngày bình thường đàn ông trang. Một bộ quần trắng nàng, tại đây trong phòng ngọn đèn hôn ám trong. Duyên dáng yêu kiều, giống như tiên. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa phòng ra, bưng bàn đi tới, rồi lại đem cái kia mâm gỗ đặt lên bàn. Liền chuẩn bị xoay người lại đóng cửa. Chỉ là, lâm lúc xoay người, khóe mắt liếc qua, lại đột nhiên thấy được. Cái kia ngồi ở bên giường, mỉm cười nhìn sách của mình sinh. Dưới ánh đèn lờ mờ, thư sinh khuôn mặt có chút tái nhợt, đây là bệnh nặng về sau biểu hiện. Chỉ là, cái kia gầy gò trên gương mặt, một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, như trước quen thuộc. Ta. Bạch Tố Nhan trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chứng kiến thư sinh cái kia ôn hòa ánh mắt, trong nội tâm nàng khẩn trương cực kỳ, túi đầu xuống, nắm chặt mép váy, ấp úng nói. Ngồi ở trên giường Lữ Hằng, gặp vị này ngày bình thường hiên ngang oai hùng tư thế hiên ngang kiếm khách, hôm nay là như vậy nhu thuận ngượng ngùng. Không biết làm sao tốt, không khỏi nhịn không được cười lên. Trên cánh tay dùng sức, chống mép giường, muốn đứng lên, dùng sức về sau, phát hiện thân thể bủn rủn vô lực. Thân thể không bị khống chế phía dưới, mạnh liệt hướng phía trước cắm xuống. Luôn cuống tay chân phía dưới, không biết bắt được cái gì. Cuối cùng là ổn định thân thể, điều này làm cho răng cửa may mắn thoát khỏi khó khăn. Cái kia đứng ở cửa Bạch Tố Nhan, vừa mới chứng kiến Lữ Hằng một đầu ngã vào, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới, muốn nâng. Nhưng nhìn đến hắn mạnh mẽ ổn định thân thể, này thở dài một hơi. Chẳng qua, đang nhìn đã đến Lữ Hằng trong tay nắm chặt đồ vật về sau, Bạch Tố Nhan ư một tiếng, quay đầu đi. Khuôn mặt xấu hổ đã thành mê người màu hồng phấn. Cái gì nha? Này. Lữ Hằng trong nội tâm hồ nghi, đưa trong tay đồ vật, cầm đến trước mặt xem xét. Đợi nhìn rõ ràng liễu thủ bên trong thứ đồ vật về sau, không khỏi mặt mo đỏ bừng. Nguyên lai, like, vừa mới tại hắn luôn cuống tay chân phía dưới, không nghĩ qua là đem Bạch Tố Nhan giấu ở rất bên trong áo lót tóm đi ra. Cái kia áo lót một góc, đọc ở đầu giường, một góc khác bị được Lữ Hằng nắm trong tay. Thêu lên đang yêu tiểu hoán gấu áo lót. Lúc này, bị được kéo không thành hình dạng. Lữ Hằng nhìn thoáng qua về sau, như là giống như bị chạm điện, thu tay lại. Xấu hổ mà cười cười, không có lời nói tìm lời nói, ha ha, co giãn không tệ. Lời này vừa nói ra, Bạch Tố Nhan càng là ngượng ngùng khó ức. Ách. Chứng kiến Bạch Tố Nhan cái kia lan tràn đã đến cái cổ chỗ đỏ bừng chi sắc, Lữ Hằng thẹn thùng cực kỳ, nhớ tới chính mình vừa mới tín miệng nói bậy mà nói, hận không thể phiến chính mình một miệng. Ngươi ba này nói cái gì nha? Ngón tay trà sát về sau, Lữ Hằng ma xui quỷ khiến hỏi thoáng một phát ngón tay, tập ba lấy miệng khen, rất thơm. Bạch Tố Nhan nghe vậy, ư một tiếng, đoạt môn mà chạy. Lưu lại ngốc tại chỗ Lữ Hằng, ngạc nhiên nhìn xem này hết thảy. Sau nửa ngày si ngốc về sau, kịp phản ứng Lữ Hằng, đưa tay ra, chuẩn bị cho mình một miệng. Bàn tay tại đang mặt bên cạnh, do dự cả buổi, đơn giản chỉ cần không có xuống dưới tay. Không có cam lòng, cho. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cũ động ở đầu giường, bị được lôi kéo không thành tốt áo lót. Lữ Hằng cười khổ lắc đầu, lật người đi, đem cái kia áo lót một lần nữa cất kỹ. Làm xong này hết thể về sau, nóng lòng đi ra ngoài tìm kiếm Bạch Tố Nhan Lữ Hằng, tựa hồ đã quên mình là bệnh nặng mới khỏi, thân thể không còn chút sức lực nào cực kỳ. Trực tiếp xoay người, hai tay chống sự tới nhà, cọ thoáng một phát đứng lên. Rồi lại, chỉ nghe thấy bình một tiếng. Ai nha. Lữ Hằng đầu rạp xuống đất, thật sự nằm trên đất. Nam dạng trên mặt đất Lữ Hằng, vươn tay vớt mình bị nứt rách nát bờ môi, trong nội tâm bi thương một mảnh. Ách, báo ứng a. Sớm biết như vậy, vừa mới liền lòng dạ ác độc một điểm gật đầu, cho mình một miệng. Trên bàn, ngọn đèn lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh nến như đậu, trong phòng quang ảnh thời lượng lúc ám. Xuyên thấu qua cái kia mông lung ánh nến, giường bên cạnh, một hệ màu trắng váy dài con gái, trên mặt đỏ bừng chi sắc còn chưa tối lui. Lúc này, nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong tay nắm bắt khăn tay, thay cái kia ngoan ngoãn ngồi ở bên giường thư sinh, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Ta cảm giác bờ môi giống như sưng lên. Lữ Hằng vểnh lên hai bên lạp xưởng tựa như miệng rộng môi, mơ hồ không rõ mà hỏi. Không có. Con gái rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, lắc đầu, nghiêm trang nói, không có. Rất tốt xem. Thật sự. Lữ Hằng trong mắt lóe ra rõ ràng không tin thần sắc, nhíu nhíu thao thao như một bà tám. Con gái chăm chú nhìn Lữ Hằng, khoe miệng ngậm lấy hàm chứa mỉm cười, dùng sức gật đầu, thật sự.
A.
Lữ Hằng thò tay lau miệng ba, thật sự rất sướng a. Vuốt miệng của mình, dùng lực đè ép xuống, muốn đem nó đánh về nguyên hình. Đáng tiếc, Lữ Hằng sẽ không đưa tà phiêu phiêu quyền. Chẳng những không có đánh về nguyên hình, hơn nữa cái kia sướng miệng, bị được ấn xuống một cái về sau, lại có tơ máu chảy ra. Ngươi làm gì nha? Bạch Tố Nhan đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng ngăn lại ở hắn. Tức giận mắng, giống như chảy máu. Lữ Hằng đau nước mắt ùng ùng, ngây thơ giống như là một cái ba tuổi hài đồng đồng dạng. Bạch Tố Nhan thấy kia thô thô trên môi, thực sự máu tươi chảy ra. Nhìn nhìn lại Lữ Hằng này ủy khuất như một hài đồng dạng biểu lộ, trong lòng là vừa tức vừa buồn cười, duỗi ra thon thon tay ngọc, tại đang Lữ Hằng trên nó, tức giận bắn thoáng một phát. Này đau lòng dùng tay kia lụa trà lau Lữ Hằng khỏe miệng máu tươi. Đều lớn như vậy người, còn làm cho nhân gia lo lắng. Bạch Tố Nhan một bên giúp Lữ Hằng thoa lấy thuốc, một bên trừng mắt hắn, biểu môi đoán trách nói, có thể nghe được ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Lữ Hằng muốn nghĩ nết miệng cười cười, nhưng là một phát miệng, cái kia co rúm khỏe miệng, lại là một hồi đau đớn. Hít vào một hơi về sau, vươn tay, bắt được Bạch Tố Nhan cổ tay trắng. Thầm Kín đưa tình nhìn xem con gái túi đầu thẹn thùng mặt, ôn nhu nói, "Vốn, đây là một phen thổ lộ hết tâm sự thổ lộ, tăng thêm Lữ Hằng cặp kia Thầm Kín đưa tình con mắt, hẳn là một hồi rất cảm động đoạn ngắn. Nhưng là cái kia hai mảnh lạm sử miệng, lại lớn lớn hư mất hào khí. Đã bị cảm động rơi lệ Bạch Tố Nhan, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lữ Hằng chu hai đại mảnh hắc tím ở môi, ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Này bức họa mặt, lập tức lại để cho Bạch Tố Nhan nín khóc mỉm cười. Vừa mới bắt đầu thời điểm hay, vẫn là ha ha mà cười cười, chờ đến về sau, Bạch Tố Nhan thì là cười không người xuống. Ách, có làm như vậy cười ư? Lữ Hằng sờ lên mũi, buồn bực không thôi. Ai, ngươi có biết hay không à, đối với một cái xui xẻo người, nhất là người này còn bị thương, như vậy cười, thật là không lễ phép. Gặp Bạch Tố Nhan cười cái không để yên. Bất đắc dĩ phía dưới, Lữ Hằng hung hăng trừng mắt Bạch Tố Nhan, thở phì phò nói. Bạch Tố Nhan nâng lên cổ tay trắng, xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt. Xoay đầu lại, nhìn xem Lữ Hằng cái kia kỳ quái tốt. Vốn định nếu nghẹn lấy cười gật gật đầu, nhưng là hắn như vậy thật sự là quá tốt nở nụ cười. Khanh khách, tiếng cười như chuông bạc tại đây trong phòng quanh quẩn. Trên bàn cái kia nhảy lên ngọn lửa, giống như Bạch Tố Nhan lúc này vui sướng tâm đồng dạng, diệp diệp sáng lên. Bên ngoài gian phòng, hai bóng người ngồi xổm nơi đó, xì xào bàn tán lấy cái gì. Đột nhiên trong phòng khanh khách tiếng cười duyên chuyển tới, cái kia lại là lắc đầu lại là gật đầu, hai người lập tức dừng lại. Nhưng hai nghe sau một lúc, một cái bóng đen thò tay chỉ vào trong phòng, hạ giọng cười hát hát nói, quân sư thủ đoạn cao minh như vậy, còn dùng được lấy ta nghĩ cái sao? Nô tướng quân, ngươi quá lo lắng. Một cái khác bóng đen nghe xong, vội vàng gật đầu, lấy lòng nói, quân sư thủ đoạn cao minh phải không hứa xinh đẹp. Chẳng qua, so sánh với đến, ta cảm thấy được triển lão đại, thủ đoạn của ngươi càng là quỷ thần khó lường nha. A, nô tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Bóng đen kia nghe xong, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, làm cao nhân hình dáng. Ừ, ta nghe đoàn lão đại nói, mấy năm trước thời điểm, tướng quân ngài bởi vì phạm sai lầm, bị được chữ vương gia nhốt vào chuồng heo. Kết quả một tháng đi ra về sau, cái kia heo mẹ vậy mà sinh ra 10 cái tiểu chư tử a. Nô chính vẻ mặt sùng bái nhìn xem Triển Hùng, đang khi nói chuyện, liền đem Đoạn Bằng cho bán rẻ. Giống như chết tiên tĩnh về sau, chuyến đến Triển Hùng nổi giận tiếng hô, Đoạn Bằng, ngươi cái này ngụy quân, lão liều mạng với ngươi. Triển tướng quân chờ ta một chút, ta xem một chút náo nhiệt. Trong phòng, chính đang cười Bạch Tố Nhan, đột nhiên đã nghe được bên ngoài cái kia một tiếng sói tru, tiếng cười lập tức ngừng lại. Quay đầu đi, nhìn qua cửa kia bên ngoài, nghe trong hành lang truyền tới thùng thùng vang lên tiếng bước chân, tao mày nói, thanh âm gì? Quân côn thanh âm. Lữ Hằng mặt đen lên, hai đại mảnh bờ môi xoạch xoạch run lấy, mơ hồ không rõ nói, tốt ngươi một cái Triển Hùng, ngay cả ta phòng cũng dám nghe lén, quả thực là lật trời. Lữ Hằng lục lọi cái cằm, vẻ mặt âm hiểm mà cười cười. Đối diện, Bạch Tố Nhan tay nâng cằm lên, khoe miệng ngậm lấy hàm chứa vui vẻ, nhìn xem giống như chỉ cái âm hiểm hà mã đồng dạng, quỷ dị cười Lữ Hằng, tình ý nồng đậm. Quy 1 chương 349, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trong bầu trời đêm, đầy sao lập lòe, cái bóng tại đang biển rộng mênh mông trong một mảnh sáng chói tinh quang, sóng biển phập phồng, tinh quang cũng phập phồng, cùng phương xa tinh không đụng vào nhau, biển trời một màu. Bong thuyền, Lữ Hằng ăn mặc dày đặc áo khoác, đang nhìn bầu trời trong sáng chói ngôi sao, ánh mắt thanh minh. Bên cạnh, đổi lại nam trang Bạch Tố Nhan, chăm chú dắt dìu lấy hắn, một tấc cũng không rời. Chúng ta ngồi một lát ra, có lẽ là thân thể vẫn như cũ không tốt, rời đi sau khi, khó có thể mở miệng Lữ Hằng, cuối cùng khó nhịn thân thể mỏi mệt, mở miệng lời nói. Bạch Công nhẹ giọng ừ một tiếng, gật gật đầu, vị Lữ Hằng ngồi xuống. Hai người sóng vai ngồi xuống, nhìn xa phương xa trong màn đêm biển cả. Trên mặt biển, tinh quang long lánh, tựa như ảo mộng. Trong lúc nhất thời lặng im im lặng, chỉ có sóng biển phát mạn thuyền phát ra nhu hòa tiếng vang, còn có cái kia cột buồm bên trên, đại chu cờ xí lạnh thấu xương vụ vụ âm thanh. Vì cái gì không nói lời nào? Hồi lâu lặng im về sau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn đối phương, như thế nói ra. Tâm hữu linh tê cảm giác, lại để cho Lữ Hằng cùng Bạch Công mỉm cười. Lữ Hằng vươn cánh tay, đem Bạch Công ôm vào lòng. Ngón tay vòng quanh Bạch Công cái kia cái mũ ở dưới tóc xanh, nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, không tức giận rồi hả? Ai nha? Bạch Công thở phì phì xoay đầu lại, trừng mắt Lữ Hằng. Chu Mỏ nói, không phải không nói mà, có một số chuyện. Lữ Hằng cười cười, nhìn qua cái kia biển rộng mênh mông, nhẹ nói, có một số chuyện vẫn là cần muốn nói. Ta cũng không muốn làm cho mình tại đang trong lòng ngươi hình tượng trở thành một ma quỷ. Xoay đầu lại, ngón tay nhẹ nhàng quấy lấy Bạch Công tóc xanh. Gặp Bạch Công ngượng ngùng túi lầu xuống, Lữ Hằng cười hắc hắc. Mạnh mà tại đang nàng cái kia chân bóng trên trán đánh lén thoáng một phát. Chán ghét. Bạch Công ngượng ngùng sảng giọng. Lữ Hằng khẽ cười cười, thò tay nắm ở Bạch Công vòng eo. Nhìn qua cái kia chiếu rọi lấy ánh sao mặt biển, ánh mắt sâu xa và yên lặng. Kỳ thật, không ai thích chiến tranh. Lữ Hằng nhàn nhạt mà cười cười, làm như lẩm bẩm lầu bầu nói: "A, ta cũng không thích." Lữ Hằng cười cười, lắc đầu tự giễu nói. Nhìn qua cái kia yên lặng tinh không, Lữ Hằng cặp mắt kia ở bên trong, ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Vương biển Giang Sơn nhập chiến đồ, sinh dân gì kế vui cười tiểu tô." Bàng Quân Mạc lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nắm cả Bạch Tố nhăn tay, thoáng nắm thật chặt. Lữ Hằng khẽ miệng bứt lên một vòng cười khổ, lắc đầu nhàn nhạt nói ra: "Phát động một hồi chiến tranh, thường thường ý nghĩa vô số người tử vong. Hơn nữa, cuối cùng nhất xuống, bị thương lớn nhất hay vẫn là bình dân dân chúng. Thế nhưng mà ngươi đã biết rõ những này, vì cái gì còn muốn khích lệ hoàng đế?" Bên cạnh, Bạch Tố Nhan lẳng lặng nhìn Lữ Hằng, túi đầu xuống nhẹ giọng hỏi: "Hơn nữa, ngươi tại sao phải cho Đoạn Bằng phía dưới mệnh lệnh như vậy?" Bạch Tố Nhan nói xong, nước mắt tí tách rơi xuống. Hai tháng trước, nàng đã từng vụng trộm đi một chuyến Triều Tiên. Đi thời điểm, nàng là mang tâm tình hưng phấn, nhưng là đang nhìn đến chiến hỏa đốt qua nhân sông cùng với khác mấy cái quận huyện về sau, Bạch Tố Nhan tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Cái kia đã không thể dùng thảm thiết để hình dung, mấy cái thị trấn hoàn toàn đã thành địa ngục. Trong huyện thành, không có một gian phòng là nguyên vẹn. Đi vào về sau, một mảnh hỗn độn, rách nát không chịu nổi thành thị. Khắp nơi thiêu đốt lên liệt hỏa. Trong ngọn lửa, tàn giá trị đứt tay tùy ý có thể thấy được. Cái hố bất bình trên đường phố, máu chảy thành sông. Bạch Tố Nhan trong lòng một mảnh lạnh buốt, mờ mịt vô thần tiêu xài lấy. Vốn không biết, trên chân giày đã bị huyết thủy ướt nhẹp. Liên tục rời đi mấy cái quận huyện về sau, phát hiện một cái so một cái thảm thiết. Cuối cùng, Bạch Tố Nhan chính mình cũng không biết, mình là tại sao trở về. Đi tới bong thuyền về sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là đã tìm được lúc ấy đang cùng Ngô tướng quân nói chuyện Lữ Hằng. Rồi lại, tại đang tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Bạch Tố Nhan bưng lên trên bàn trà nóng, rót Lữ Hằng vẻ mặt thất vọng lạnh lùng chằm chằm vào Lữ Hằng hồi lâu, bước xuống dưới một câu ma quỷ về sau, quay người rời đi. Hai người hiểu lầm, liền từ này bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Tố Nhan một bước không ra, trốn ở trong phòng, khóc đỏ trong mắt, nhớ tới chứng kiến đến thảm thiết chiến trường, lòng của nàng loạn thành một đoàn chật choạng. Nhắm mắt lại, đều tựa hồ có thể nghe được những cái kia chết oan tại đang đại chu hỏa lực ở dưới oan hồn khóc lóc kể lể. Loại cảm giác này, một mực dày vò lấy nàng, sắp nổi điên. Hơn nữa, tại đang khóc giống trong, Bạch Tố Nhan một mực cùng đợi Lữ Hằng có thể đến đây, cùng hắn giải thích. Nhưng là, cái kia cửa phòng nhưng vẫn không có gõ vang, lạnh như băng đóng. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Tố Nhan tâm cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Cuối cùng, nàng thậm chí đều đang hoài nghi, chính mình quyết định ban đầu có phải hay không sai rồi. Mãi đến khi có một ngày buổi tối, cửa phòng đột nhiên bị kịch liệt gõ vang. Sắc mặt lạnh như băng Bạch Tố Nhan đi qua, mở cửa. Xuất hiện, lại cũng không là Lữ Hằng, mà là hồi lâu không thấy Triển Hùng. Triển Hùng ngay lúc đó ánh mắt rất lạ lẫm, so trên chiến trường cương đao còn lạnh hơn liệt. Hắn lạnh như băng nhìn chính mình liếc, rồi lại bờ môi giật giật, thanh âm giống như là ma thiết đồng dạng, khàn giọng khó nghe: "Quân sư bị bệnh, rất nghiêm trọng." Nói xong câu đó về sau, Triển Hùng không còn có xem nàng, mà là quay người rời đi. Nghe thế cái tin tức về sau, Bạch Tố Nhan trong phòng do dự hồi lâu. Mãi đến khi nghe được bên ngoài Ngô Chính nổi giận đối thủ đẩy tớ gào thét, ra tốc, tranh thủ thời gian trở về Đại Chu. Các loại lời nói về sau, Bạch Tố Nhan cảm thấy chuyện có thể thật sự rất không xong. Bằng không, ngày bình thường một bộ cợt nhà Triển Hùng sẽ không đối với hắn lạnh như vậy khốc. Chẳng lẽ, hắn thật sự bị bệnh? Bạch Tố Nhan tâm thần có chút không tập trung, trong phòng qua lại đi tới. Âm thầm nói ra. Như thế một đêm, tại đang bàng hoàng cùng lo lắng trong vượt qua. Mãi đến khi ngày hôm sau, nàng đi ra buồng nhỏ trên tàu, phát hiện tàu chiến chỉ huy đã rời xa Triều Tiên mấy trăm dặm thời điểm, trong lòng giật mình. Không bao giờ nữa chịu chần chờ, cướp đường hướng phía cái kia trọng binh gác buồng nhỏ trên tàu phóng đi. Ta muốn gặp hắn. Quay mắt về phía ngăn tại trước mặt mình Tuyết Lang doanh binh sĩ, Bạch Tố Nhan cắn môi, túi đầu nói ra. Nô Chính ánh mắt phóng hỏa, nhìn xem cái này con gái, thử lạnh một tiếng, muốn tiến lên chất vấn. Nhưng là, vừa đi ra một bước, đã bị Triển Hùng kéo lại. Triển Hùng nhìn hắn một cái về sau, khẽ lắc đầu, rồi lại xoay người sang chỗ khác, khoát khoát tay, lại để cho thủ vệ binh sĩ mở ra gian phòng. Két. Một tiếng, cửa khoang mở ra, lờ mờ hào quang từ trong phòng chiếu rọi đi ra. Bên trong tràn đầy dày đặc vị thuốc. Trên giường, thư sinh ngửa mặt nằm, trên người đang đắp đơn bạc bị, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Tại đang giường bên cạnh, một cái tuổi còn có tiểu tướng quân, chính đang vẻ mặt vội vàng nhìn xem trên thuyền đại phu bác sĩ. Mà cái kia đại phu bác sĩ đang sờ lên thư sinh cổ tay về sau, lông mày lập tức trói chặt. Hồi lâu sau, hắn thu tay lại, xoay đầu lại, nhìn xem tiểu tướng quân, ánh mắt thảm đạm, lắc đầu không nói. Trong phòng, dưới ánh nến, như ở đây tất cả mọi người tâm đồng dạng, tâm thần bất định bất định. Mà cái kia nằm ở trên thuyền thư sinh, trên mặt tái nhợt mang theo một vòng thật sâu áy náy. Lông mi buông ra, vợ môi động lên, nói qua mê sảng: "Nhất tướng công thành vạn quốc khô, thực xin lỗi." Thấy một màn như vậy, Bạch Tố Nhan trái tim tan nát rồi. Nàng một mực kiên trì kiêu ngạo cùng lạnh lùng, tại thời khắc này, triệt để nát bấy. Nguyên lai, hắn không phải không tìm đến mình, mà là lòng có dư lực không đến. Chính mình như thế này mà tùy hứng, tại hắn bệnh nặng thời điểm, vẫn còn vui đùa tính tình. Cái gì thị sát, cái gì ma quỷ, cũng không trọng yếu. Tại thời khắc này, có thể làm cho hắn tỉnh lại, là trọng yếu nhất. Bạch Tố Nhan khóc sức mướt tiến lên, dùng lực đong đưa Lữ Hằng cánh tay, muốn đem thư sinh tỉnh lại. Một bên, Vương Công Lao sự nghiệp ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem cái này con gái, trong mắt tàn khốc lập lòe. Mà sau đó theo vào mà tới Triển Hùng cùng Đoạn Bằng, chứng kiến tiểu tử này tựa hồ có nóng nảy khuynh hướng sau, không nói hai lời, trực tiếp đem hắn kéo đi ra ngoài. Lặng lặng trong phòng, chỉ có Bạch Tố Nhan gần muốn hôn mê nghẹn ngào tiếng khóc, nghe thấy tâm thái, ánh đến sâu kín, lúc sáng lúc tối, khổ mệt mỏi Bạch Tố Nhan xem Sách Sinh cái kia sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm đau đớn không thôi, hối hận tự trách, tại thời khắc này ngay ngắn hướng sông lên đầu. Chẳng qua Bạch Tố Nhan dù sao không phải bình thường con gái, quanh năm mà tới giang hồ phiêu bạt, luyện liền nàng trầm ổn cùng tỉnh táo. Đang khóc qua đi, nàng bắt đầu suy tư về cứu trị Lữ Hàng phương pháp. Trong giây lát, lúc trước Lữ Hàng tại Đang Thành Đô đưa cho chính mình một bình sứ nhỏ tốt, xâm nhập nàng trong đầu. Nhớ đến lúc ấy, Lữ Hàng đem cái kia bình sứ nhỏ nhét vào trong tay mình thời điểm, tựa hồ là nửa mở vui đùa nói, hy vọng chính mình vĩnh viễn đều không dùng được vật này. Mà cái kia bình sứ nhỏ danh tự chính là Thiên Đường số 1. Nghĩ tới đây về sau, Bạch Tố Nhan đưa tay lau nước mắt, vội vàng quay người vọt ra khỏi phòng. Một khắc đều chưa từng dừng lại, trở về tới gian phòng về sau, theo trong ngăn kéo lấy ra cái kia bình sứ nhỏ. Về sau, lần nữa phản hồi, treo lấy tâm, đem cái kia nắp bình búng. Tích tích màu vàng nước thuốc đã rơi vào thư sinh môi khô khốc trong. Gió đêm đánh nút lại, sóng biển có chút phập phồng. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, tiếp tục đi tới lấy. Bong thuyền, hai người gắn bó đối với ôi. Lữ Hằng do dự hồi lâu, trong ánh mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ cùng rất là tiếc, thở dài một tiếng nói, đó là bởi vì chết oan 10 vạn đại chu quân dân. Giúp vào Lữ Hằng trong ngực Bạch Tố Nhan, sau khi nghe, ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ cùng kinh ngạc, thần sắc bất an nhìn lấy Lữ Hằng, ngươi nói cái gì 10 vạn oan hồn? Về Liêu Đông phát sinh giết hại thảm án, Lữ Hằng cũng không có nói cho nàng biết. Lúc trước, Bạch Công một thân áo trắng, trần thế bất nhiễm đứng ở đầu thuyền. Bộ kia chẳng cảnh, lại để cho Lữ Hằng trong nội tâm nói thầm, nàng màu trắng, không nên nhiễm máu tươi. Vì vậy, chuyện này cứ như vậy đặt rơi xuống ngạo loạn. Hiện nay, khói bụi tan hết, chiến tranh đã chấm dứt. Như là Lữ Hằng trước khi muốn nghĩ đồng dạng, toàn bộ trong chiến tranh, Bạch Tố Nhan không ra một kiếm. Y Liễu Nguyên hay vẫn cái kia trong động, như xuất trần tiên giống nhờ bại nhờ thường Bạch Tố Nhan. Hiện nay, nhìn xem Bạch Tố Nhan kinh ngạc ánh mắt, Lữ Hằng do dự hồi lâu, cuối cùng nói ra, chiến tranh đã chấm dứt, bụi bặm tan mất. Lúc này nói ra, cũng không giam nặng nhẹ. Triều Tiên Đông doanh liên quân, tại đang cống hiến vịt lục đê sông tuyến về sau, chu diệt ta đại chu ba cái thị trấn, hơn 10 vạn tay không tấc sắt dân chúng. Lữ Hằng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói, xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Bạch Tố Nhan. Lữ Hằng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, hiện nay, ân oán đã xong. Nhìn qua người chết nghỉ ngơi. Quy 1 chương 350, chiều bái. Tháng 6 Đông Kinh Tokyo, thời tiết lưu hỏa. Bầu trời vạn dặm không mây, xanh thẳm như giặt rửa. Ngày treo trên cao tại đang lúc tiên, dốc sức liều mạng tản ra nhiệt lượng, rực nướng đại địa. Ngoài thành rừng cây, phản phất đã mất đi tức giận đồng dạng. Không có gió, ngọn cây vẫn không nhúc nhích. Tiếng ve kêu tại đây rừng cây ỉn ảnh ở bên trong, xèo xèo vang lên không ngừng. Cái kia phương xa mơ hồ không rõ nhiệt làng, đập vào mặt, làm cho người ta hít thở không thông. Ngoài thành, theo trong thành Lạc Dương, kéo dài đi ra, thông hướng Đại Chu các nơi trên quan đạo. Từng chiếc xa hoa xe ngựa, treo màu đen màu vàng khảm bên cạnh Đại Chu vương kỳ. Mênh mông giờ nở hướng phía phương xa cái kia nguy nga thành trì mà đi. Trên đường đi, cầm kỳ pháp phối, đội ngũ hạo lên ở. Dẫn tới bên đường, những cái kia canh tác trong đất lao nông đám bọn họ, nhao nhao ghé mắt. Trong mấy ngày này, bọn hắn đã gặp rất nhiều như vậy xe ngựa, như vậy còn sai. Ngày bình thường, những cái kia thượng kinh các vương gia đều là cực có thể ít xuất hiện giản lược. Đi theo nhân viên cũng không quá đáng 3-5 cái, tối đa không cao hơn 10 cái. Nhưng lại như hôm nay lúc này đây, như vậy to lớn, như vậy xa hoa đội xe, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên đây là đâu cái vương gia nhà. Ruộng đông ở bên trong, một cái lao nông chỉ vào con ngựa kia xe, họ chính đang vùi đầu làm cỏ đồng bạn nói. Sóc. Cái kia làm cỏ lao nông dừng lại trong tay tiểu nhị. Thẳng lên thân, nhìn thoáng qua con ngựa kia xe, giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt, hừ một tiếng nói, ngoại trừ tấn vương, ai còn có thể có như vậy khí thế? Thực khí phách ta. Trẻ tuổi một điểm gật đầu nông dân, hâm mộ nói, hừ, khí phách cái gì, ta xem là tại tìm chết. Cái kia làm cỏ lão nông, bĩu môi, túi đầu một bên làm việc tay chân, vừa nói, chẳng lẽ trong kinh nghe đồn, tấn vương muốn mưu nghịch tạo phản chuyện, thật sự? Cái kia chống cái quốc nhìn xem đội xe rời đi tuổi trẻ nông dân vò đầu không giải thích được nói, chẳng lẽ lần này tấn vương bày xuống lớn như vậy trận thế, là như hoàng đế bệ hạ thị uy? Ai? Cái kia làm cỏ lão nông nghe được đồng bạn nói như vậy ai thán một tiếng, không hề ngôn ngữ, ngẩng đầu lên nhìn xem vạn dặm không mây trên bầu trời, cái kia nóng bỏng mặt trời. Lão nông lo lắng thở dài, nếu không trời mưa năm nay đã có thể đã xong. Trên con đạo, bánh xe cuồn cuộn, hạo đen ở đội ngũ đỡ đòn nóng bỏng ngày, cấp tốc vội vàng đường. Mặc dù trên đường đi mọi mệt đến cực điểm, nhưng là đi theo cái kia hơn trăm tên vương cung é hát vệ, sắc mặt nghiêm nghị. Tới ngựa, quân dung sạch sẽ hành tẩu tại đang bên cạnh xe ngựa, tràn ngập trong bụi mù những quân nhân này cho thấy không tầm thường chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Trọng binh bảo hộ trong xe ngựa, lư hương tản ra làm cho tâm thần người yên lặng hương, khói xanh lượn lờ tại đang trong xe, thật lâu không tiêu tan. Một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi, trắng non trên mặt, giữ lại phiêu giật thở dài nam, chính đang tựa ở một khối duyên dáng sang trọng trên nệm, cầm trong tay một quyển sách cổ mùi ngon nhìn xem. Tại hắn bên cạnh, Thanh Lam quận chúa trên mặt thần sắc lo lắng nhìn hắn, ý u nói lại dừng lại. Làm sao vậy? Đã qua quá rồi. Sau một lúc, nam kia buông xuống quyển sách trên tay, tùy ý sửa sang lại hạ thân bên trên màu tím áo dài về sau, cười nhìn xem Thanh Lam quận chúa nói, ngươi có chuyện nói. Gặp Thanh Lam quận chúa ý u nói lại dừng lại tốt, nam kia mỉm cười, mở miệng hỏi, ca ca. Thanh Lam quận chúa nhìn nam liếc, hít sâu một hơi, rồi lại trong nội tâm tâm thần bất định nói, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút đã qua quá rồi? Hơn trăm người tinh nhuệ bộ đội còn có lớn như vậy phô trương, một khi phụ hoàng sinh ra lòng nghi ngờ, chúng ta đây tình cảnh. Thanh Lam quận chúa nhìn thoáng qua màn xe bên ngoài, những cái kia sắc mặt như gián đích binh sĩ trong nội tâm sầu lo không thôi. Ha ha, ta chính là muốn cho nhìn hắn đến. Nam đem bên cạnh sách cất kỹ về sau, xoay đầu lại, tùy ý sửa sang lấy ống tay áo. Thản nhiên nói. Nghe vậy, Thanh Lam quận chúa trong nội tâm cả kinh vội vàng hỏi, cái gì? Mọi mọi ngươi cho rằng đoạn thời gian trước, Đông Kinh Tokyo thịnh truyền bản vương muốn tạo phản chuyện là không xẻ đến gió. Ngươi cho rằng, một năm trước, phụ hoàng bắt đầu dùng bát hoàng thuốc là nhất thời tâm huyết đến cháo. Ngươi cho rằng phụ hoàng tại đang trong vương phủ an ổn cờ hờ ánh mắt, bản vương một chút cũng không biết. Cái kia Tao Nhã Nam, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, chằm chằm vào Thanh Lam của chúa, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Thời gian không đợi ta nha. Nhìn xem muội muội có chút kinh ngạc con mắt, sắc mặt dữ tợn tấn vương, hít sâu một hơi, nắm nắm đấm trầm giọng nói ra. Thế nhưng mà, nếu như chúng ta bây giờ liền làm xuất động tĩnh, chẳng phải là làm cho người ta mượn cớ sao? Thanh Lam quận chúa cúi đầu xuống suy tư một lát sau, vẫn là lo lắng nói. Hừ, cho dù chúng ta không có động tĩnh, chẳng lẽ hoàng đế sẽ bỏ qua ta sao? Tấn vương nhìn mình chằm chằm muội muội, sắc mặt in chìm mà hỏi. Thế nhưng mà, Thanh Lam quận chúa vốn muốn nói mấy thứ gì đó, nhưng là đang nhìn đã đến huynh trưởng trong mắt cái kia quyết tuyệt chi sắc, lắc đầu hít một tiếng, lại không biết nên nói như thế nào. Tấn vương thu hồi ánh mắt, tựa ở thùng xe bên trên, nhắm mắt lại nghĩ về sau, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, muội muội. Lần này vi huynh sở dĩ bày ra lớn như vậy đội hình, tuyệt đối không phải là tâm huyết đến cháo. Lần này vương gia vào kinh triều bái thiên, là chúng ta cơ hội cuối cùng. Vi huynh muốn tại đang hoàng cùng đại thần trước mặt, chứng minh vi huynh thực lực. Chứng minh mặc dù là bệ hạ không đồng ý, vi huynh cũng có biện pháp nhập chủ hoàng cung. Nếu như, Tấn vương nhắm mắt lại, khó coi nở nụ cười xuống, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, nếu như đã mất đi cơ hội lần này, vi huynh đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Một bên, Thanh Lam quận chúa nghe vậy, im lặng không nói. Phu hoàng hủy bỏ quá, cách Trịnh vương ý đồ đã là càng ngày càng rõ ràng. Lần này triều bái thiên, đoán chừng phụ hoàng nhất định sẽ mượn cơ hội tuyên bố chuyện này chính như vương huynh nói, này tựa hồ là huynh trưởng cuối cùng một lần cơ hội. Nếu như chuyện sai cơ hội lần này, như vậy, về sau Tấn vương tất cả động tác đều làm mưu phản. Cho đến lúc đó, chính mình vốn có cuối cùng một tia chỗ trống cũng không có. Có lẽ, Thanh Lam quận chúa nhìn vương huynh liếc, túi đầu âm thầm nghĩ đến, có lẽ, vương huynh quyết sẽ đúng. Trong xe, hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm tư của mình, ai cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời, trong xe hào khí có chút nặng nề áp lực. Xèo xèo nha nha bánh xe thanh âm, cùng ngoài xe binh sĩ đạt đạt tiếng vó ngựa, tràn ngập lô thai nhi đoá. Như là đại quân xuất phát hào khí, làm cho tâm thần người khẩn trương không thôi. Muội muội. Hồi lâu sau, Tấn vương mở mắt, ngồi xuống, cầm lên trước mặt trên bàn ấm trà, rót hai chén sau, cầm lấy một ly đưa đến Thanh Lam quận chúa trong tay, nhìn xem muội muội túi đầu suy tư tốt. Hắn cười cười, nhấp một miếng trà về sau, nhàn nhạt nói ra, nói Lữ Hằng a. Lữ Hằng. Thanh Lam quận chúa nghe vậy, trong lòng không hiểu thấu nhảy thoáng một phát, ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn xem huynh trưởng nói. Đúng a. Tấn vương gật gật đầu, nói một tiếng, loạn choạng chén trà trong tay, trong mắt tràn đầy hào hứng nói, nghe nói lần này đại chu quân đội viễn chinh Triều Tiên chính là người này thủ bút. Ân. Thanh Lam quận chúa phụ trách vương phủ hệ thống tình báo, đương nhiên là biết rõ. Nghe vậy, gật đầu xác nhận vương huynh suy đoán. Vài ngày trước nàng đã nghe được tin tức này, về sau cũng là khiếp sợ cực kỳ. Quỷ thần khó lường như kế, thế như trẻ che chiến tranh tiết tấu, còn có tầng kia ra bất tận kiểu mới vũ khí, như vậy chiến tranh chưa bao giờ thấy qua. Quay mắt về phía Liêu Đông chiến tuyến vẫn lạc cục diện, cũng không có trực tiếp cứu viện, mà là tập trung quân đội qua sông biển cả, lên đất liền, đăng nhập nhân sông, thẳng cờ hờ địch hậu, đem liên quân khổ tâm kinh doanh chiến cuộc triệt để quấy lục án. Tấn vương trên mặt lấy kính nể thần sắc, tán thán nói, thật sự là bút tích như thần, thật sự là không nghĩ tới, người này không riêng tại đang lưu lược bên trên kỹ cao một bậc, tại đang trên quân sự, vậy mà cũng có như thế quỷ thần khó lường năng lực. Tấn vương sắc mặt đã cười khổ, lại là kính nể, thở dài một tiếng. Thần sắc ung dung nói, thanh câm, ung dung lòng ta a. Vương huynh chẳng lẽ là muốn nghĩ mời chào hắn? Nghe xong vương huynh đối với người này tán thưởng về sau, Thanh Lam quận chúa buông xuống trà chén nhỏ, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, có thể được người này, còn hơn thiên quân. Tấn vương cười cười, xoay đầu lại, nhìn xem muội muội nói, bản vương mời chào hắn có gì không thể ạ? Thanh Lam quận chúa cười lắc đầu, nhìn vương huynh liếc về sau, thần sắc có chút hết thời nói, ta khuyên ca ca ngươi vẫn là buông tha cho hắn à? Hoặc là trực tiếp phái người giết hắn đi. Hả? Nghe xong muội muội nói như thế, Tấn vương cũng không động nộ, chỉ là cười hỏi, chẳng lẽ bản vương thật sự không cách nào mời chào đến vậy người? Thanh Lam quận chúa nghe xong, lắc đầu cười cười, nhấp một miếng trà về sau, xoay đầu lại, nhìn xem không cam lòng vương huynh, nghĩ sau nhàn nhạt nói ra, tại đang vương huynh trong mắt, phụ hoàng là một hạng người gì? Tấn vương không biết muội muội vì sao có này vừa hỏi, nhưng chứng kiến muội muội cái kia trịnh trọng thần sắc, trong nội tâm cũng biết, hắn như thế đặt câu hỏi, tất nhiên là có nguyên nhân. Nghĩ về sau, Tấn vương nhàn nhạt nói ra, lòng dạ rất sâu, đế vương giáp tâm vận dụng đến cực hạn. Hơn nữa, cùng người khác cũng không nhả dò tiếng lòng. Đối với thần ân uy đều xem trọng, thần đối với hắn kính sợ có phép, không dám vượt qua nửa bước. Nghe vậy, Thanh Lam quận chúa cười gật đầu, thon thon tay ngọc duỗi ra, nắm ấm trà thiên về một bên trà, một bên thản nhiên nói, cái kia vương huynh ngươi cũng đã biết, phụ hoàng cùng Lữ Hằng là thế nào biết sao? Dùng nhãn tuyến của hắn cùng lòng dạ, hắn cần phải đã sớm biết người này. Tấn vương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, mình chính là bị được giám thị đối tượng, chớ nói chi là những người khác. Về phần nói, nhận thức, nghe nói là tại đang chùa Bạch Mã biết. A, cái kia vương huynh cũng biết, chùa Bạch Mã trong xảy ra chuyện gì sao? Thanh Lam quận chúa không nhanh không chậm hỏi. Cái này, Tấn vương sửng sốt một chút, nghĩ, lắc đầu nói, nghe nói ngày ấy chùa Bạch Mã mâu đan vườn ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Bởi vậy, nói chuyện cái gì, ai cũng không biết. Thế nhưng mà, ta biết rõ. Thanh Lam quận chúa cười cười, cười vô cùng thần bí. Hả? Tấn vương kinh ngạc nhìn muội liếc, trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò, cái kia, tại đang chùa Bạch Mã Mẫu Đan vườn ở bên trong, xảy ra chuyện gì? Thanh Lam quận chúa nghĩ nghĩ, nâng chung trà lên đứng, nhẹ nhàng loạn choạng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, nàng cái kia khỏe miệng ngậm lấy hàm chứa vui vẻ, lắc đầu vừa cười vừa nói, cái kia Lữ Hằng, đem phụ hoàng khiển trách một chầu. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Tấn Vương ngạc nhiên thần sắc, Thanh Lam quận chúa cười tiếp tục nói, nhưng là phụ hoàng cũng không có tức giận, ngược lại là khiêm tốn tiếp nhận. Hơn nữa đối với cái kia Lữ Hằng hành lễ, điều đó không có khả năng. Tấn Vương nghe vậy, trực tiếp không nhận chối bỏ. Phụ hoàng là một hạng người gì, hắn lại tin tưởng chẳng qua. Như vậy một cái xem quyền lợi là một cách, xem địa vị cao hơn hết thảy người, làm sao có thể bị người cở mắng một trận, hoàn hư tâm tiếp nhận. Tuyệt không có khả năng này. Chứng kiến Vương huynh trực tiếp không nhận chối bỏ, Thanh Lam quận chúa sững sốt một lát sau, trong ánh mắt đã hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Chẳng qua, cũng chỉ là thoáng một phát, thoáng qua tức thì. Xoay đầu lại, Thanh Lam quận chúa ánh mắt ung dung, nhìn qua ngoài xe nóng bỏng ánh nắng, nhàn nhạt nói ra, có thể nó chính là đã xảy ra. Quy 1 chương 351, gặp. Xe ngựa tại đang trên quan đạo, lắc la lắc lư tiêu xài lấy. Trong xe, Tấn Vương vẫn như cũ đắm chìm đang khiếp sợ ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đối diện, Thanh Lam quận chúa nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt. Nói cho cùng, huynh trưởng của mình, cùng mình phụ hoàng, kỳ thật đều là một loại người. Hắn vừa mới đối với phụ hoàng đánh giá, kỳ thật cũng là chính hắn khắc họa. Chỉ có điều, hắn không biết, hoặc là không muốn biết rõ mà thôi. Mà phụ hoàng, tại đang hiện nay, còn có thể buông tư thái. Mặc dù nói đã chậm chút ít, nhưng là vậy là đủ rồi. Nhưng là mình huynh trưởng. Nhớ tới hắn ngày bình thường tại Đang Sơn Tây trong vương phủ, sở tác sở vi, Thanh Lam quận chúa cười cười, đem ánh mắt quan hướng về phía ngoài của sổ xe, phía trước cái kia nguy nga phong cách cổ xưa thành Lạc Dương. Nhớ tới người thư sinh kia tại đang đưa tặng chính mình thi từ thời điểm, cái kia nhàn nhạt quyết nhiên ánh mắt. Thanh Lam quận chúa khỏe miệng hiện ra một vòng đẹp mắt dáng tươi cười. A, Lữ Hằng, Lữ Vĩnh Chính. Đối diện, Thần Vương tựa hồ chỉ hoãn đã qua quá rồi thần. Túi đầu, trong miệng một mực lẩm bẩm Lữ Hằng, Lữ Vĩnh Chính. Ngẩng đầu lên, nhìn xem muội muội cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ quyến rũ. Thần Vương lặng lặng chằm chằm vào nàng, ánh mắt phức tạp nhiều biến. Trong vương phủ, đào hù rơi xuống, trăm hù nở rộ trong tiểu viện. Truyền đến con gái líu ríu tiếng cười duyên. Muội muội thật đúng là trời sinh mỹ nhân, mặc cái gì đều dễ nhìn. Trong nội viện, An Khang công chúa ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, nhìn trước mắt cái kia một thân màu hồng phấn váy dài Liêu Thanh Thanh, trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ, vừa cười vừa nói. Liêu Thanh Thanh tiểu mang trên mặt một vòng tiểu y án phấn hồng, ngẩng đầu lên, nhìn xem An Khang công chúa, tự nhiên hào phóng vừa cười vừa nói, công chúa điện hạ cũng không tệ a. Núng nịu tốt, ta thấy yêu tiếp. Hôm nay, An Khang công chúa sáng sớm liền từ trong hoàng cung chạy đến, trực tiếp đi vào vương phủ, nói cho chính mình một cái thiên đại tin tức tốt. Lữ Hằng xuất quân viễn chinh Triều Tiên, đại thắng mà về. Lúc này, đã tại đang trở về địa điểm xuất phát trong. Thắng lợi tin chiến thắng đã tại đang 3 ngày trước phát ra, đoán chừng hôm nay có thể đến Đông Kinh Tokyo. Nghe được thúc thúc bình yên vô sự, Liêu Thanh Thanh cái kia treo vài ngày tâm, cũng cuối cùng để xuống. Trên mặt đẹp hiện ra mỹ người dáng tươi cười, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nghe vậy, An Khang công chúa không hề hình tượng khanh khách nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đà bộ ngực cấp tốc run rẩy. Nàng như thế nở nụ cười một hồi. Bốn đôi mắt dễ thương một chuyến, tiến lên đây, thò tay chọn Liêu Thanh Thanh cái cằm, khiêu khích nói, "Muội muội đã thương tiếc ta, cái kia nếu không ngươi một cước đem ngươi cái kia lữ lang đá rơi xuống, cùng ta được rồi coi như." Buồn công chúa ngươi vinh hoa phú quý, ngươi đi luôn đi. Liêu Thanh Thanh tức giận thò tay làm mất An Khang công chúa tay, trừng mắt liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Khẩu thị tâm phi." An Khang công chúa cười khanh khách lấy, mặt như là hủ. Lúc này, tiểu viện cửa ra vào đi tới hai cái tay cầm phất trần cầm ý công công. Hai vị này tay cầm phất trần công công, cung kính đứng ở cửa ra vào, đối với trong nội viện hai vị quý phụ nhân hành lễ nói, "Công chúa điện hạ, Lữ phu nhân, chúng ta là không phải có thể xuất phát, bệ hạ chờ ngài hai vị." An Khang công chúa không kiên nhẫn ách khoát khoát tay, đối với cái kia hai cái nơm nớp lo sợ thái giám nói, "Đi thôi." Đi thôi, thúc cái gì nha. Xoay đầu lại, gặp Liêu Thanh Thanh đôi mắt dễ thương mỉm cười đang nhìn mình, An Khang công chúa lập tức thay đổi sắc mặt, ho khan một tiếng, làm ra một bộ thân hòa tốt, đối với cái kia hai cái sợ tới mức đầu đầy đại hán công công. Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ mà nói, làm phiền hai vị công công dẫn đường. Trong nháy mắt biến hóa, theo một cái hung ác của cái, biến thành một cái nhỏ thỏ trắng. Như vậy chuyển biến, lại để cho hai cái thái giám lập tức ngạc nhiên. An Khang công chúa đợi đã lâu, lại phát hiện cái kia lưỡng thái giám. Lăng đầu lăng nao đứng ở nơi đó, ánh mắt một mảnh mở mị tốt. Trong lòng suy nghĩ trang thuộc nữ ý niệm trong đầu, lập tức vứt ra khỏi góc. Đôi mắt dễ thương chừng, hung ác nghe răng, còn không mau đi. Dạ dạ dạ. Nô tải cái này đi. Hai cái công công như môn cửa dê đại xá, té chạy ra ngoài. Hừ. An Khang công chúa hừ một tiếng, tức giận thu hồi ánh mắt. Xoay đầu lại, lại chứng kiến Liêu Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ cúi đầu, ngón tay giật hồi lấy cái chán, tựa hồ rất thất vọng tốt. An Khang công chúa lập tức nha một tiếng, con mắt đi lòng vòng, vươn tay lôi kéo Liêu Thanh Thanh tay, loạn choạng nói, "Muội muội à, không phải ta bất ôn nhu, là bọn hắn không hiểu được mà." An Khang công chúa một tháng trước luôn dây dưa chính mình, muốn chính mình giúp hắn thuộc nữ một điểm gật đầu, ôn nhu một điểm gật đầu. Chỉ là một tháng xuống, An Khang công chúa tiến bộ. Ai? Không đề cập tới cũng thế. Liêu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, xem này An Khang công chúa bị môi, rất bất đắc dĩ tốt. Nàng không khỏi cười lắc đầu, thò tay thay An Khang công chúa cởi hở tốt búi tóc bên trên rất xuống kim châm. Cẩn thận chu đáo liếc về sau, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi như vậy liền rất tốt nha. Sống mở sáng sủa, rất đáng yêu. Ngươi vì cái gì không nên trang thuộc nữ? Chẳng lẽ lại là gặp chi tâm người? Bị được Liêu Thanh Thanh cái tiết như mặt nước thanh tịnh đôi mắt dễ thương đánh giá, An Khang công chúa trong lòng nhất thời nhảy dựng, vội vàng túi đầu xuống, sạo sạo nói, nào có á. Vụng trộm ngẩng đầu, chứng kiến Liêu Thanh Thanh mỉm cười đánh giá chính mình, cặp kia thanh tịnh hai con ngươi, giống như có thể xem thấu nhân tâm đồng dạng. An Khang công chúa trong nội tâm cấp khiêu hai cái, con mắt đi lòng vòng về sau, ngẩng đầu lên, thầm kín đưa tình nhìn xem Liêu Thanh Thanh, ôn nhu nói, muốn nói, của ta chi tâm người, cái kia chính là muội muội ngươi rồi. Nói qua, An Khang công chúa lần nữa vươn tay, đi chọn Liêu Thanh Thanh cái kia tiểu xinh đẹp cái cằm. Đi. Liêu Thanh Thanh dở khóc dở cười làm mất tay của hắn, đôi mắt dễ thương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái sau. Nói đi, là ai à, là ai có thể có lớn như vậy xinh đẹp, lại để cho công chúa điện hạ đổi tính đâu này. Mặc dù trong nội tâm minh bạch là ai, nhưng Liêu Thanh Thanh hay, vẫn là mỉm cười hỏi lên. Không nói cho ngươi. An Khang công chúa do dự một lát sau, đỏ mặt, kiên định nói. Gặp Liêu Thanh Thanh còn muốn hỏi, An Khang công chúa đột nhiên chỉ vào ngoài cửa, vội vàng nói, nha, nghi thức đã đến, chúng ta đi thôi. An Khang công chúa không nói hai lời, trực tiếp thò tay lôi kéo Liêu Thanh Thanh tay, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Liêu Thanh Thanh vừa đi, một bên nhìn xem An Khang công chúa cái kia hồng phát phát đôi má, trong nội tâm cười khổ, sâu kín thở dài. Nhớ tới mấy cái tháng trước, tướng công ra đến trinh thời điểm, lời thề son sắt đối với chính mình nói, đối với An Khang công chúa không nghĩ pháp. Hiện nay, nhìn lại An Khang công chúa cái kia phạm hụ si tốt, Liêu Thanh Thanh cong lên lấy nhất, trong nội tâm thở phì phò nói, thật sự là náo chết người đi được. Ngoại trừ vương phủ môn cửa, An Khang công chúa đang lúc mọi người sản xuất tại chỗ hành lễ trong ánh mắt, không hề hình tượng lôi kéo Liêu Thanh Thanh lên xe. Công chúa khởi giá, đứng ở đầu xe thái giám, dương lên phất trần, cao thăng tuân lệnh nói, đi theo sải con gái bọn hộ vệ, nhao nhao đứng dậy, nương theo lấy cái kia tịch. Tê choáng nha bánh xe thanh âm, một đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng phía ngoài thành mà đi. Hôm nay là tế thiên thịnh hội, trong kinh sở tất cả quan lại quyền quý đều tham gia. Trên đường đi, An Khang công chúa liễu dĩu đối với Liêu Thanh Thanh nói qua. Nói ra dĩ vãng tế thiên thịnh hội thời điểm, An Khang công chúa mặt mày hớn hở, vẻ mặt di di chuyển nói, tế thiên hoàn tất, còn có săn bắn đại hội. Năm trước thời điểm, ta một người liền săn giết rất nhiều con mồi. Thực nhìn không ra, công chúa điện hạ nguyên lai là nữ anh hùng. Liêu Thanh Thanh mỉm cười nhìn xem An Khang công chúa, cười trêu ghẹo nói. Nghe vậy, An Khang công chúa ngồi xuống, bĩu môi nói, cái gì nha, mặc dù nhìn về phía trên là ta sẹo cái chết, nhưng kỳ thật ta cũng biết, đó là phụ hoàng sợ ta thương tâm, cố ý an bài sải vệ cái kia sẹo cái chết con mồi đặt ở nơi nào. Bệ hạ rất thương yêu con ngươi. Liêu Thanh Thanh rót hai chén trà, đưa cho An Khang công chúa một chiếc, vừa cười vừa nói, mẫu thân rất sớm phải đi thế, phụ hoàng trong nội tâm hơn nữa là ấy nấy, đây đối với ta đây sao được rồi. An Khang công chúa thoáng một phát trở nên có chút tiêu điều, ôm trà chén nhỏ, mang trên mặt một vòng thương cảm ưu tư nói, nàng không quên được, mấy tháng trước, phụ hoàng tìm ra hắn, làm cho nàng xuất giá thổ phiên tình cảnh. Mặc dù khẩu khí như là thương lượng, hỏi thăm, nhưng là, nghĩ vậy sao nhiều năm qua, rất nhiều tỷ muội đều đến đột quyết thảo nguyên. Phụ hoàng đều là như thế biểu lộ, như thế ngữ khí. An Khang công chúa lúc ấy nghe xong, trong nội tâm mát lạnh, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nàng biết rõ, chính mình cự tuyệt cũng vô ích. Lúc ấy, tại đang điều khiển hủ vườn trên cầu thời điểm, An Khang công chúa cố lấy hết dũng khí, hàm hàm hồ hồ, đối với thư sinh kia nói ra trong nội tâm lời nói. Chỉ là, thư sinh kia nghe xong, nhưng lại không nhiều lớn phản ứng, chỉ là đối với chính mình cười cười, quay người rời đi. An Khang công chúa thật cũng không có thất nhìn qua, tại đây trong hoàng cung qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có qua chính thức hy vọng. Bởi vậy, thất vọng hương vị đã sớm không biết. Chẳng qua, vào lúc ban đêm thời điểm, một thân khói lửa cho tức giận phụ hoàng, nhưng lại trên mặt sắc mặt vui mừng về tới trong nội cung. Chuyện thứ nhất chính là đã đến chính mình tòa, trong ánh mắt mang theo di chuyển, cũng có ấy nấy, tự nói với mình, thổ phiên không cần đi. Sau khi nói xong lời này, phụ hoàng quay người rời đi. Mãi đến khi ngày hôm sau, An Khang công chúa sai người nghe xong thời gian rất lâu, đã biết điều khiển hủ vườn trong phát sinh cãi lộn. Còn có cái kia lữ hàng tựa hồ mang theo phụ hoàng đi một chuyến ngoài thành. Chính là chỗ này thời gian một ngày, khiến cho phụ hoàng thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù phụ hoàng cũng không có cùng tự ngươi nói, nhưng An Khang công chúa vẫn là biết đến. Nay hết thảy biến hóa đều là nguyên ở cái kia cập nhà, thích xem chính mình bộ ngực thư sinh. Chẳng lẽ, thật sự rất lớn sao? An Khang công chúa cúi đầu, nhìn xem chính mình đầy đặn bộ ngực, trên mặt đẹp thời gian dần trôi qua nổi lên một vòng đỏ bừng chi sắc. Đối diện, Liêu Thanh Thanh nhìn xem An Khang công chúa, sắc mặt theo bắt đầu ảm đạm, đến cuối cùng ngượng ngùng điểm một chút tốt, dù là tâm tư thông minh nàng cũng khó có thể đoán được này công chúa điện hạ tâm tư. Chỉ là, nàng có thể xác định chính là An Khang công chúa không hề thương cảm. Gặp vị này ngày bình thường hoạt bát tiêu sái công chúa, một lần nữa khôi phục thần sắc, Liêu Thanh Thanh trong nội tâm cũng tủng, lỏng, chậm rất nhiều. Xoay đầu lại, vung lên màn xe, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đối diện, một đội vải xanh quân trang hơn trăm tinh nhuệ kỵ binh, vây quanh một cô duyên dáng sang trọng xe ngựa, chính đang hướng phía nơi này đi tới. Đó là tấn vương đội xe. Bên cạnh, An Khang công chúa chẳng biết lúc nào bu lại, thần sắc nhàn nhạt nhìn qua xe kia đội, nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 352, gặp lại đáng tiếc là đường hẹp. Đó là tấn vương đội xe. Một bên, An Khang công chúa nhìn xe kia đội liếc về sau, bên cạnh thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, nàng có thể nhìn ra An Khang công chúa đang nhìn đến tấn vương đội xe thời điểm, trong mắt cái kia tơ, tí ti, xem thường chi sắc. Nhưng là thông minh như tuyết nàng, lại biết giữ mình trong sạch trọng yếu, không tham dự người khác cân đoán, không để cho tướng công gây phiền toái. Cái này là Liêu Thanh Thanh đi vào Đông Kinh Tokyo, một mực tuân thủ nghiêm ngặt cách đối nhân xử thế pháp. Chỉ là, cái kia con gái là ai? Nhìn qua đông đầu đi tới xe ngựa, tấn vương tự nhiên biết rõ đó là công chúa Loan Giá. Nhìn thoáng qua về sau, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, cũng không chú ý ở giữa, thấy được con ngựa kia xe màn xe xuống, một cái xinh đẹp tiên con gái. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của hắn, người nữ kia chậm rãi buông xuống màn xe. Nhưng là, cái kia có chút lắc lư mạnh mẽ, lại như thế nào cũng vật che chắn bất vương suy nghĩ. Thiên hạ, thậm chí có như thế xinh đẹp con gái. Thần Vương trong lòng nghĩ đến, xoay đầu lại, nhìn xem muội muội hỏi, "Như thế nào? Ngươi thích nàng?" Thanh Lam quận chúa nhìn ca ca liếc, cười cười, về sau liền ngồi trở lại tại chỗ. Nhấp một miếng trà về sau, vừa cười vừa nói, "Đó là Lữ Hằng chị dâu, hiện tại nhà, đoán chừng đã là vợ của hắn." "Chị dâu, vợ?" Nghe vậy, Tấn Vương lập tức sắc mặt chìm xuống đến, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần xe ngựa, lạnh lùng nói, "Như thế chẳng phân biệt được luân lý, quả thực là cầm thú. Ngươi không phải muốn nghĩ mời chào hắn sao? Hiện tại tại sao lại mắng lên?" Thanh Lam quận chúa cười cười, nhàn nhạt hỏi. Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại. Nhìn xem Thanh Lam quận chúa, không giải thích được nói, "Ngươi không phải nói, bản vương mời chào không đến hắn sao? Đã không thể cho ta sử dụng, vậy thì dứt khoát lại để cho hắn thân bại danh liệt." Thanh Lam quận chúa lắc đầu cười cười, nhấp một miếng trà, nhưng lại không nói. "Làm sao vậy?" Thần Vương chứng kiến muội muội như vậy thần sắc, nhíu mày không vui hỏi. "Sợ là chú ý của ngươi muốn rơi vào khoảng không." Thanh Lam quận chúa cười cười, vung trà chén nhỏ về sau, nhàn nhạt nói ra, "Hơn 10 ngày trước, phụ hoàng đã xử lý phía dưới thánh chỉ, phong ban thưởng người nữ kia làm một phẩm cáo mệnh phu nhân. Nói cách khác, phụ hoàng dùng một đạo thánh chỉ ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, cũng cho cái này con gái danh chính ngôn thuận thân phận." "Làm sao có thể?" Thần Vương kinh ngạc hỏi, "Phụ hoàng sao lại bị làm như vậy? Phong ban thưởng một cái bất khiết con gái là cáo mệnh, này, đây là vì cái gì?" Thanh Lam quận chúa thất vọng nhìn Tấn Vương liếc, khóe miệng hiện ra một vòng thần bí dáng tươi cười, ánh mắt buồn bã nói, "Rất đơn giản, vì Lữ Hằng, vì người thư sinh kia." Thần Vương kinh ngạc liền cả miệng đều sao không lũng. "Đúng vậy." Thanh Lam quận chúa gật gật đầu, nghiêm nghị nói, "Hắn biết rõ, Lữ Hằng đối với chính mình tiền đồ tài phú không quan tâm, cũng không nghèo trần chuồng ở trong lòng, duy chỉ có quan tâm nhà của mình người. Lần này, phụ hoàng vì để cho Lữ Hằng quy tâm, không riêng phong cho này Liễu Thanh Thanh làm một phẩm cáo mệnh, mà ngay cả trước chút ít thời điểm, cái kia bị đánh nhập thiên lao Trác Phủ Duẫn cũng không có tội phong ra." "Trác Phủ Duẫn?" Tấn Vương con mắt nhanh quay ngược trở lại, không hiểu hỏi, "Cái kia Trác lao đầu thế nhưng mà tử tội, làm sao có thể bị được vô tội phong thích?" "A, bởi vì hắn con gái, Trác Nguyệt." Thanh Lam quận chúa nhàn nhạt nói ra. "Chẳng lẽ, nữ nhi của hắn cũng là Lữ Hằng?" Tấn Vương nghe được Trác Nguyệt cái tên này sau, trong đầu không khỏi nổi lên cái kia giống như minh nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng con gái, trong nội tâm mọi cách tư vị. Năm đó, hắn đã từng hướng cái kia Trác lao đầu cầu qua thân, nhưng lại bị được lao nhân kia trực tiếp cự tuyệt. Đã nhiều năm như vậy, cái kia nữ bóng hình xinh đẹp thủy chung đều chưa từng tan đi. Sự khác biệt càng thêm khắc sâu. Vốn là, Thần Vương cho rằng chính mình đánh rất xuống vậy coi như bàn, đem Trác lao đầu đánh vào thiên lao, cơ khổ không nơi nương tựa Trác Nguyệt, nhất định sẽ đến thăm cầu chính mình. Đến lúc đó, chuyện gì đều làm thành. Thế nhưng mà, thiên tính toán không bằng người tính toán. Cái kia Trác Nguyệt chẳng những không có tìm đến mình, ngược lại là đi thẳng tới Lạc Dương cáo điều khiển hình dáng. Hơn nữa, lại vẫn nhận thức Lữ Hằng. Chẳng lẽ, Trác Nguyệt cũng là Lữ Hằng thiết thất? Thần Vương trong nội tâm thần bất định bất an hỏi. "Không phải." Thanh Lam quận chúa rất trực tiếp không nhận chối bỏ, lập tức lại để cho Tấn Vương thở dài một hơi. "Nhưng là, phụ hoàng bởi vì nàng là..." Thanh Lam quận chúa nhìn hắn một cái về sau, tiếp theo câu nói, lập tức lại để cho Tấn Vương lần nữa ngạc nhiên. "Này, này." Tấn Vương thất thần, không biết nên nói như thế nào. Thanh Lam quận chúa gặp huynh trưởng như thế thần sắc, thon dài tiêm tiêm bàn tay trắng nõn, bưng lên cái kia trà chén nhỏ, nhấp một miếng, nhàn nhạt nói ra, "Cái này là phụ hoàng trí tuệ." Nghe được muội muội một mực ở nói phụ hoàng là như thế nào tốt, Tấn Vương không khỏi nhíu mày. Thần sắc ổn định lại chính hắn, lần nữa trở nên ưu nhã vừa vặn. Chỉ là, cặp kia lườm tới trong ánh mắt, nhưng lại ánh mắt phức tạp, muội muội đã như vậy coi được phụ hoàng, vì cái gì còn muốn giúp vi huynh đâu này? Thanh Lam quận chúa nghe vậy, sắc mặt thật cũng không có biến hóa, chỉ là khẽ cười cười, nhấp một miếng trà, thản nhiên nói, "Đó là bởi vì chúng ta là huynh muội, thân huynh muội." Gặp ca ca ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa mà bắt đầu, Thanh Lam quận chúa thả ra trong tay trà chén nhỏ, nghĩ nghĩ về sau, khẽ mỉm cười nói, "Chẳng qua, vừa mới mà nói, thật ra khiến ta nghĩ nổi lên một việc." "Hả?" Thần Vương có chút kinh ngạc, "Chuyện gì?" "Một kiện có lẽ có thể làm cho Lữ Hằng quy thuận cùng ngươi chuyện." "À, chuẩn xác mà nói, chỉ là phương pháp, một khi thành công, đã có Lữ Hằng gia nhập, chúng ta đem như hổ thêm cánh. Nhưng là một khi thất bại, hậu quả đem ý nghĩa cùng Lữ Hằng triệt để quyết liệt." Thanh Lam quận chúa cười nhạt một tiếng, tựa hồ là bàn lại một kiện không liên quan đến mình chuyện. Này hơi hợt ngữ khí, lại để cho Tấn Vương trong lòng vậy mà cũng có chút vẻ sợ hãi. "Phương pháp gì?" Tấn Vương nghĩ nghĩ về sau, xoay đầu lại, ánh mắt kiên định mà hỏi. Thanh Lam quận chúa tựa ở xe kia trong mái hiên, bàn tay trắng nõn bãi lộng trên cổ tay ngọc bích vòng tay, thản nhiên nói, "Đã Lữ Hằng xem người nhà làm một cách, cái kia, ca ca ngươi không tin phương theo người nhà của hắn ra tay. Đối xử tử tế cũng tốt, bức bách cũng thế, tóm lại, kết quả tốt nhất là Lữ Hằng gia nhập liên minh. Mặc dù hắn không giúp chúng ta, cái kia lui mà cầu tiếp theo, cũng phải nhường hắn không hề nhúng tay chuyện này." Nghe vậy, Tấn Vương nhíu mày suy tư một lát sau, con mắt đống nhiên sáng ngời. Ra khỏi thành trên đường phố, hai chiếc xe ngựa không hẹn mà gặp. Bởi vì đường đi hẹp hòi, cho nên chỉ có thể có một phương né tránh, một phương khác có khả năng tiến lên. Nhưng là, ai lui ai tiến, đã thành một vấn đề. Một phương là Đại Chu công chúa, một phương khác là hùng bá một phương phiên vương. Trong lúc nhất thời, cái kia vốn là bất đường phố rộng rãi bên trên, càng tự hiện trên trúc. Hai phe người mắt thấy đối phương, sắc mặt bất thiện. Mà ở Tấn Vương một phương, những cái kia vác lấy yêu đao kỵ sĩ, lại không biết từ lúc nào, đã dám lên đến đây, trong mắt sát khí ẩn ẩn chằm chằm vào phía trước loan giá. Những người này, đều là Tấn Vương tỉ mỉ đào tạo tự sĩ, trung tâm như một. Trong mắt bọn họ, Tấn Vương mệnh lệnh là chí cao vô thượng, mà những người khác, chỉ là một cái tử thi, hoặc là sắp biến thành tử thi bị dày vào người. Trong xe, An Khang công chúa tức giận khuôn mặt trắng bệch, nắm nắm đấm tay, bởi vì quá mức dùng sức mà lộ ra có chút tái nhợt. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng phun hỏa, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, nhìn xem đối diện khí phách lộ ra ngoài Tấn Vương, ánh mắt dần dần nheo lại. Bên cạnh, Liêu Thanh Thanh cũng là sợ tới mức không nhẹ. Nhìn xem bên ngoài những cái kia con ngựa cao to thanh ý che mặt kỵ sĩ, nhìn lại đối phương những này thiếu nữ, Liêu Thanh Thanh trong nội tâm thần bất định bất an. Dị vãng thời điểm, thúc thúc ở bên cạnh, bất kể là người đông doanh vây thành hay vẫn là người đột quyết xâm chiếm, Liêu Thanh Thanh cũng không từng sợ qua. Nhưng là hôm nay, thúc thúc không tại bên cạnh, nàng này cảm nhận được sợ hãi hương vị. Nhưng mặc dù là trong nội tâm tái sợ hãi, nhưng Liêu Thanh Thanh vẫn là nhìn được. Ngẩng đầu, hướng phía xe kia mảnh vải bên ngoài nhìn thoáng qua, đối diện quân dung nghiêm nghị, những cái kia vải xanh che mặt kỵ sĩ tựa hồ đã có chút ít không kiên nhẫn, tay đã cầm bên hông cương đao. Mà đúng lúc này, đối diện con ngựa kia xe màn xe đột nhiên mở ra, một cái tuổi chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường nam đi ra. Đối diện thế nhưng mà An Khang muội muội, nam kia đứng ở đầu xe, cười hướng phía bên này dò hỏi. Nghe vậy, An Khang công chúa cười cười, nhưng lại không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi ở trong xe, thản nhiên nói, Vương huynh thật đúng là thật lớn quan uy nha. Nghe vậy, Tấn Vương chỉ là cười cười, khoát khoát tay, khiến cho những cái kia các kỵ sĩ lui xuống. Các binh sĩ bảo vệ bản vương, nhất thời kích động mà thôi. Tấn Vương cười cười, nhìn qua vậy đối với mặt màn xe không khải loan giá, thản nhiên nói, mong rằng muội muội bỏ qua cho. Xe liền cả mở ra, An Khang công chúa chân thành đi tới. Nhìn cái kia Tấn Vương liếc về sau, An Khang công chúa vẫn là như vậy nhõng nhẽo cười hào phóng tốt, đều là huynh muội, tại sao sẽ ở ý? Chẳng qua, nơi này chính là Đông Kinh Tokyo, Vương huynh có thể ngàn vạn đừng nhất thời hồ đồ, đem nơi này cho rằng sơn Tây Thái Nguyên phủ. Như vậy châm chọc khiêu khích, nếu có điều chỉ mà nói, lại để cho Tấn Vương cái kia dương khuôn mặt tuấn tú không khỏi có quắc thoáng một phát. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vừa cười vừa nói, một năm không thấy, muội muội thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Dứt lời, đứng ở trên đầu xe Tấn Vương, hướng An Khang công chúa sau lưng liếc qua, làm ra một bộ kinh ngạc tốt nói ra, "Ồ, muội muội phía sau là người phương nào, chẳng lẽ lại là phụ hoàng nhận thức nghĩa nữ?" Chính mình Vương huynh tác phong, An Khang công chúa sớm có nghe thấy, người này thủ đoạn cổ tay tàn nhẫn, nhưng là cực kỳ tham hoa hào sắc. Hiện nay, thấy hắn như vậy thần sắc, há có thể không biết, hắn là muốn gặp Liêu Thanh Thanh. Như vậy nghĩ cách, An Khang công chúa há có thể lại để cho hắn như nguyện. Mặc dù, An Khang công chúa không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết, Liêu Thanh Thanh tại đang lữ hàng trong lòng vị trí. Chính mình thời điểm ra đi, thế nhưng mà trong nội tâm đối với lữ hàng cam đoan, nhất định phải hộ vệ Liêu Thanh Thanh chu toàn. Há có thể lại để cho một cái các lộ vải đờ ải đồ sóng, khinh nhẫn Liêu Thanh Thanh. Chứng kiến Tấn Vương cái kia chờ mong ánh mắt, An Khang công chúa lười biếng ngáp một cái, quay người về tới trong xe. Dĩ nhiên là một câu nói cũng không có cùng Tấn Vương nói. Như thế nào, Vương Minh chẳng lẽ không nên ngăn ở đường này bên trên hay sao? Trong xe, An Khang công chúa rêu cợt mà hỏi. Bị được An Khang công chúa bỏ qua, Tấn Vương thần sắc trên mặt, thật có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt híp, nhìn qua cái kia có chút run run màn xe. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, thay đổi một bộ khiêm khiêm quân làn gió. Vừa cười vừa nói, muội muội nói giỡn, đã giai nhân có việc gấp, cái kia bản vương nhượng bộ là được. Quy 1 chương 353, an bài. Ngay tại Tấn Vương khoát tay, mệnh lệnh người của mình nhường đường thời điểm. Tại đang công chúa loan giá đằng sau trên đường phố, một loạt màu vàng tượng trưng cho đế vương vô thượng tôn vinh đại kỳ, xuất hiện ở Tấn Vương trong tầm mắt. Đón lấy là được võ trang đầy đủ hoàng gia vệ đội, ngàn nhu vệ xuất hiện ở trên đường phố. Phu hoàng, hắn tại sao sẽ ở cái lúc này xuất hiện? Tấn Vương mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn như cũ vội vàng xuống ngựa quỳ xuống, nên đón hoàng đế giá lâm. Đối diện, trong xe An Khang công chúa giảo hoạt cười cười, lôi kéo Liêu Thanh Thanh đi ra thùng xe, bái phục trên mặt đất, nên đón thành giá. Ngự giá hạo hạo đãng đãng mà đến, các lộ vải đờ hái đi tới cái kia khoảng cách cửa thành không xa địa phương thời điểm, cũng ngừng lại. Vì cái gì dừng lại? Thánh giá ở bên trong, hoàng đế buông xuống sách, nhíu nhíu mày, hỏi phía ngoài võ sĩ đạo. Thoại âm rơi xuống, liền có võ sĩ tới, tại đang ngoài xe trầm giọng nói, bẩm báo bệ hạ, Tấn Vương điện hạ cùng An Khang công chúa xe ở cửa thành đã xảy ra hỗn loạn. Thuộc hạ đã nói cho hai vị điện hạ nhường đường. Nghe vậy, hoàng đế nhàn nhạt cười cười, vén rèm xe nhìn thoáng qua. Quả nhiên, phía trước cái kia cửa thành, hai phe đội ngũ đang tại vội vàng đem con đường mở ra. Trong đó trước mặt mà đến, đội ở cửa thành, đúng là phô trương quá nhiều, trận thế bất phàm Tấn Vương đội ngũ. Nhìn hắn gió này đầy tớ nhân dân một tốt, hẳn là mới vừa tới đến Đông Kinh Tokyo. Hàng năm cái lúc này triều bái tiên, các nơi phiên vương đều hận không thể đến sớm mấy tháng, dùng cái này hướng lên trời biểu đạt trung tâm. Tấn Vương nhưng lại lúc này đến, hơn nữa, vừa vào cửa liền diễn như vậy vừa ra. A, đây là cho ai xem? Tâm tư đến mức, hoàng đế cười lạnh một tiếng, đem ném ở trên bàn sách. Một lần nữa nhặt lên, một bên xem vừa hướng võ sĩ đạo, nói cho bọn hắn biết, thân là hoàng gia đệ, vậy mà không để ý hoàng gia tôn nghiêm, như hai cái phố phường bộp tì đồng dạng, là tranh đoạt đoạn đường, thật sự là mất mặt, hai người phạt đồng một năm. Dung Lam khiển trách. Là. Võ sĩ lên tiếng. Liền muốn rời đi. Đợi đã nào. Hoàng đế liếc nhìn sách, gọi lại rời đi võ sĩ. Vậy hạ. Võ sĩ cung kính ổn quyền. Nói cho Tấn Vương, hôm nay chính là tế thiên đại lễ, đã đến, khiến cho hắn cùng nhau theo chấm tiến về trước ca. Hoàng đế dứt lời sau. Khoát khoát tay, đối với cái kia võ sĩ đạo, đi thôi. Nói xong những này, hoàng đế tiếp tục liếc nhìn trong tay, cái kia do nội thị đám bọn họ sửa sang lại mà thành lần này triều tiên tác chiến chỉnh thể mạch suy nghĩ cùng cụ thể chiến thuật. Lật xem sau một lúc, hoàng đế nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn xem một mực lặng im không nói lâu ngự sử, cười cười nói, Lô Ái Khanh, đem cái này thứ đồ vật sao chép một phần, cho Trịnh Vương đưa đi. Lỗ ngự sử là vừa theo sơn tây trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị hoàng đế kéo đến lập tức trên xe. Lúc này, lão nhân này phong trần mệt mỏi tốt, thật là mỏi mệt. Vươn tay bên trong sách, nói buổi nói chuyện sau. Lại không nghe được Lỗ Ngự Sử trả lời. Hoàng đế nhíu mày, dương mắt nhìn lên. Chứng kiến Lỗ Ngự Sử đầu từng điểm, như là mổ tóc cười tốt, hoàng đế không khỏi đầu đầy hạt tuyến. Con niệm mày, lại ngủ thiết đi. Im lặng đến cực điểm hoàng đế, vốn định nếu đạp hắn một cước, nhưng chứng kiến lão nhân này nước miếng ào ào giữ lại. Đầu đầy tóc bạc tán loạn, toàn thân vô cùng bẩn tốt, hoàng đế ánh mắt dần dần trở nên hòa hoãn lên. Lắc đầu cười cười, đem một bên long bào xe tới, trùm lên Lỗ Ngự Sử trên người. Trong xe, hun hương lượn lờ, ánh sáng mờ nhạt. Cửa thành, đem làm ngàn như vệ tuyên đọc hết hoàng đế ý chỉ về sau, bái nằm ở địa An Khang công chúa và Tấn Vương đồng thời tạ ơn. Sản xuất tại chỗ Tấn Vương, nói xong tạ ơn mà nói thời điểm, biểu lộ vẫn như cũ cảm kích cực kỳ. Chỉ là, tại hắn xoay người, tiến vào xe ngựa về sau, sắc mặt biến được âm trầm đáng sợ, giữ tận cực kỳ. Cái gì gọi là vừa vặn đã đến, sẽ theo chấm cùng đi tham gia tế thiên đại lễ a? Ta là vương, tham gia tế thiên đại lễ là ta cần phải có quyền lợi. Nói như vậy, quả thực giống như là ngươi thương cảm rủ xuống ban thưởng đồng dạng. Ngươi cho ta là cái gì, tên ăn mày hay vẫn là tù phạm? Chính là chút ít phạm vào tội, tội không đang chết vương đô có tham gia tế đàn đại lễ tư cách, như thế nào đã đến ta chỗ này, cứ như vậy lãnh đạm. Chẳng qua, như vậy cũng tốt. Vốn trong nội tâm của ta còn có một chút do dự. Là ngươi bước ta đây sao làm? Thần vương đi vào thùng xe, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi rất phẫn nộ. Sau đó vào thanh lam quận chúa, nhìn thấy vương huynh như thế thần sắc, nhìn hắn một cái về sau, nhàn nhạt hỏi. Tấn Vương lắc đầu, tựa ở thùng xe bên trên, cười cười, nói, không có, ta hiện tại rất buông lỏng, triệt để buông lỏng. Ta cũng vậy. Thanh lam quận chúa cười cười, nhìn qua màn xe bên ngoài, cái kia gặp thoáng qua thánh giá mênh mông quần quận mà qua, tự đủ. Thử, thật đúng là cho là mình là thiên hạ đệ nhị. Công chúa Loan Giá ở bên trong, An Khang công chúa hướng về sau nhìn cái kia suýt ở phía sau Tấn Vương đội xe, buông phía sau rèm, cười lạnh một tiếng nói. Đối diện, Liêu Thanh Thanh nghe vậy, chỉ là cười cười. Vừa mới đạo kia thánh chỉ, nàng cũng nghe đã đến. Nàng làm sao không biết, đó là hoàng đế cố ý cho Tấn Vương ra vai phủ đầu, thậm chí nói là một lần cảnh cáo. Chẳng qua, đối với hoàng gia sự tình, Liêu Thanh Thanh một kẻ con gái, tự nhiên đạo, trốn tránh đạo lý. Bởi vậy, không còn có hướng nghĩ sâu. Chẳng qua, lúc này xem An Khang công chúa cái kia âm mưu thực hiện được tốt, rất rõ ràng, vừa mới lần kia chắn đường, là nàng cố ý. Tại đang viện thời điểm, thái giám vẫn thúc giục, bệ hạ thánh giá muốn lên đường. Với tư cách thần, trước hết đến địa phương nên đón bệ hạ. An Khang công chúa nhất định là tính toán tốt rồi thời gian, an bài lần này vô tình gặp được, cố ý cho Tấn Vương một ngạt. Ngẩng đầu, nhìn xem có được lấy hoàng gia quý khí đích An Khang công chúa, lúc này cái kia tràn đầy cung đấu trí tuệ dáng tươi cười, Liêu Thanh Thanh trong nội tâm nhưng có chút sợ hãi. Túi đầu xuống, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, có lẽ nàng là tướng công thích hợp nhất vợ. Ba bộ phận đội ngũ, hạo hạo đãng đãng hướng phía ngoài thành tế thiên thánh địa mà đi. Trên đường đi tinh kỳ pháp phối, bụi mù cuồn cuộn, quả nhiên là đại quân xuất hành trận chiến. Dọc theo đường dân chúng nhao nhao quỳ xuống hành lễ, hô to và tuổi. Tại đang rất nhiều dân chúng tôn kính trong ánh mắt, cái kia thánh giá đột nhiên ngừng lại. Tại đang võ sĩ đáp tốt bậc thang về sau, màn cửa vén lên. Đang mặc long bào, đầu đầy tóc bạc hoàng đế. Vậy mà đi xuống. Mà thủ hộ tại đang thánh giá phía trước ngàn như vệ trung lang tướng chấn động, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Hoàng đế khẽ cười cười, giơ tay lên ngăn lại ngàn như vệ mà nói. Xung nhìn lướt qua, chứng kiến cái kia nóng bỏng nắng gắt xuống, bị được tiêu đốt sắp héo rũ nhà cái, hoàng đế sắc mặt sầu lo, nhẹ giọng hít một tiếng. Năm nay sợ là cái tai năm a. Hoàng đế ngồi xổm người xuống, đưa thay sờ sờ khô nước thổ địa, lo lắng nói. Bên cạnh, Lỗ Ngự Sử vô tay bên trên bụi đất, ngẩng đầu nhìn một cái vạn dặm không mây bầu trời, lại bị cái kia nắng gắt phơi nắng được qua mắt. Nâng lên tay áo, xoa xoa mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười nói, "Vậy hạ không cần lo ngại, vài ngày trước, Tư Thiên Giang đã từng nói qua, mấy ngày nữa thì có mưa to tiến đến, tin tưởng có thể giảm bớt thoáng một phát tình hình hạn hán. Chỉ hy vọng như thế a." Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt vẫn không có nhẹ nhõm, đứng lên vô tay bên trên bụi đất, nghĩ nghĩ về sau, nhàn nhạt nói ra, "Nếu như không được, phải khai mở thương khố phóng bỏ lương thực." Chính đang quay đầu, chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, lại thấy được quỳ trên mặt đất, ngươi mấy cái nơm nớp lo sợ lão nông. Hoàng đế nhíu mày, nghĩ nghĩ về sau, đối với Lỗ Ngự Sử nói, cho bọn hắn một ít tiền bạc. Là. Lỗ Ngự Sử kinh ngạc nhìn hoàng đế liếc, rồi lại xoay đầu lại, nhìn sau lưng cái kia Tấn Vương đội xe. Trong mắt lập tức sáng ngời. Vội vàng chắp tay nói, gọi qua võ sĩ, dặn dò một phen sau. Quân thần hai người liền lên xe ngựa. Ruột ở bên trong, mấy cái lão nông trong tay bưng lấy nén bạc, nhìn xem cái kia đi xa thành giá, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Nô hoàng và thuế. Mấy cái lão nông cảm động đến rơi nước mắt, khóc, đối với cái kia đi xa Loan Giá hành lễ. Thánh giá trong xe ngựa. Hoàng đế mở ra màn xe, hướng phía cái kia đồng ruộng ở bên trong nhìn thoáng qua, gặp dân chúng quỳ lạy tràng cảnh sau, căng cứng trên mặt, cuối cùng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhớ tới mấy tháng trước, thư sinh kia tùy ý đối với chính mình nói ra tiêu sái cơ sở lũ dân tâm mà nói. Hoàng đế lúc này thắm thiết cảm nhận được này sáu cái chữ ẩn chứa lực lượng. Hơn nữa, nhìn xem dân chúng cảm kích tràng cảnh, hoàng đế trong nội tâm cũng thật cao hứng. Loại này thư giãn thích trí cao hứng, tự hồ chỉ có tại đang lúc nhỏ, làm xong một sách luận cuốn về sau, bị được tiên hoàng khích lệ cảm giác, rất thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu. Hoàng đế thần sắc nhàn nhạt, tựa ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua, cái kia khỏe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, nhưng lại càng ngày càng thịnh. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương bên ngoài trăm dặm, nắng gắt như lửa, đại địa sóng nhiệt đánh nút lại. Cái kia kéo trên quan đạo, một đội hơn trăm người thiết huyết quân đội, vây quanh một chiếc xe ngựa, chính đang không vội không chậm hướng phía thành Lạc Dương phương hướng tiến lên. Này hơn trăm người quân đội, hình dung tiểu thụy, nhưng trong mắt ánh sáng lạnh lăng liệt. Toàn thân đằng đằng sát khí. Nghiễm nhiên là từ Triều Tiên chiến trường vừa mới xuống quân đội. Hơn trăm kỵ binh đạt đạt chạy trước, mang theo trận trận bụi mù, thật lâu không tiêu tan. Triển Hùng. Trong xe, một tiếng nắng giáo sáng sủa thanh âm, Mặc đi ra. Chạy băng băng tại đang xe ngựa hơi nghiêng Triển Hùng, rồi ngựa đuổi đi qua quá khứ. Ôn Quyền nói, công. Màn xe vén lên, lộ ra Lữ Hằng cái kia hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt. Phái ra lúc đầu kỵ binh, hướng bệ hạ báo tin vui a. Lữ Hằng cười cười, theo cửa sổ xe ném cho Triển Hùng một cái kim bài, rồi lại đối với Triển Hùng nói ra. Là. Triển Hùng Ôn Quyền lên tiếng, tiếp nhận kim bài, giao cho một sĩ binh, rồi lại đối với người binh lính kia rơi xuống đao loạt một phen mệnh lệnh. Mà cái kia Tuyết Lang doanh binh sĩ, tại đang nhận lấy kim bài về sau, lập tức bị được cái kia kim bài bên trên bốn chữ dọa khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có bắt được rơi trên mặt đất. Nghe xong Triển Hùng mệnh lệnh về sau, người binh lính kia trầm giọng nói một tiếng về sau, liền dẫn đồng bạn thoát ly đại đội trưởng, dùng ngựa chạy băng băng, hướng phía Lạc Dương phương hướng tiến đến. Vung mạnh bài, Lữ Hằng ngồi ở trong xe, thoải mái hưởng thụ lấy Bạch Công mát xa. Ngươi nói, bệ hạ sẽ cho ngươi cái gì ban thưởng đâu này? Bạch Công một bên giúp Lữ Hằng xoa nắn lấy bả vai, vừa cười hỏi. Lữ Hằng thoải mái trở mình, thò tay nắm ở Bạch Công thon thả, mơ mơ màng màng nói, ta cái gì cũng không muốn, cho ngươi là được rồi. Tắc quái. Bị được Lữ Hằng như thế gai lấy, Bạch Công khuôn mặt đỏ lên, khoát tay làm mất hắn tắc quái tay, rồi lại níu lấy lỗ thai của hắn, ghen tuông nồng đậm mà nói, vậy ngươi nói, ta tiến vào nhà của ngươi môn cửa, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài ta nha?